Chương 182 Sa đế tính toán, Tử Vi nguy. Chương 182 Sa đế tính toán, Tử Vi nguy. Điện hạ, thật sự muốn tìm Thiền Minh pháp sư sao? Xuất phát từ việc cân nhắc an nguy, Trịnh Trường Niên vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi. Chỉ là lời vừa dứt, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống vài độ, ánh mắt Cố Minh ngầm ngụ, từng chữ nói, phụ hoàng thiên vị như vậy, ta tự nhiên không thể động Cố Bạch, chẳng lẽ không phải sao? Trịnh Trường Niên có chút không tin tưởng đám người Phật giáo này, nhưng mà, đám hòa thượng Tây vực chư Phật quốc đều là lũ đạo mạo trang nghiêm miệng nói phổ độ chúng sinh, pháp tướng Phật tổ vẫn là bằng vàng mà đúc. Cố Minh cười khẽ một tiếng, trong mắt tràn đầy điên cuồng, vậy ngươi bảo bản điện làm thế nào? Trương Tài chết rồi, hầu như đa số các tầng lớp cao đều biết là ta ngăn cản mưu đồ này. Hiện tại mặt mũi bản điện đều mất hết ở chỗ các quyền quý, mấy tháng nay, Cố Bạch không chỉ một lần làm ta khó xử. Trịnh Trường Niên còn định nói gì đó, môi mấp máy ngồi lâu, còn chưa mở miệng, liền nghe thấy tiếng gầm nhẹ của Cố Minh. Đủ rồi, một tiếng quát lớn. A Hoàn trong phòng tối đầu, bị hai, run lẩy bẩy. Trong mắt Trịnh Trường Niên phản chiếu bộ dạng dữ tợn của Cố Minh. Rất điên cuồng, ngọn nến trong phòng lay động gấp gáp. Phu hoàng quá thiên vị, ta đã cho bọn họ cơ hội rồi, vậy mà còn không ngừng gây áp lực cho ta. Chư Phật quốc cũng không chỉ một lần tìm đến ta. Thiên hạ lên án thì sao, vạn người phỉ nổ thì sao, chỉ cần ta đăng cơ đại bảo hử. Thấy vậy, Trịnh Trường Niên cũng không nói gì nữa. Ánh mắt dần bình tĩnh, nhìn đám hạ nhân túi đầu run rẩy xung quanh. Hắn không hề kiêng dè nói, điện hạ, người nhiều mắt tạp. Giết. Ánh mắt Cố Minh không hề thay đổi. Lời vừa dứt, rất nhiều hộ vệ nối đuôi nhau đi vào, đem tất cả hạ nhân á hoàn mang đi, một người cũng không để lại. Trịnh Trường Niên bây giờ cũng nghĩ thông suốt, lựa chọn là do chính mình chọn, an nhiên tiếp nhận kết quả là được. Nếu thật sự kéo chư Phật quốc vào vòng xoáy này, nói không chừng đại hoàng tử thật sự có thể thành công. Chuyện xảy ra ở đây cũng đồng thời xảy ra ở phủ tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử sau khi tiếp chỉ, gần như nghiến răng nghiến lợi nhìn những lời trên thánh chỉ giống như đại hoàng tử Cố Minh, đều lấy danh nghĩa ban thưởng để giam lòng hai người, cũng là đang cảnh cáo tứ hoàng tử Cố Tô. Chuyện của bát hoàng tử Cố Bạch đến đây là chấm dứt. Trương Tài trung quy chỉ là chết oan uổng. Đại hoàng tử, tứ hoàng tử đều không có hành động gì, khiến cho đám quyền quý còn đang chuẩn bị xem kịch gặp khó khăn. Chim đầu đàn mạnh mẽ, có thể ngồi đến vị trí cao như vậy, đối với lông vũ của mình đều vô cùng quý trọng. Bọn họ không phải kẻ ngu, tình huống quỷ dị, tiến tính này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Trong tưởng tượng, Trương Tài chết trong ngục, không phải tử tù, hai vị hoàng tử còn ở trong hoàng thành hẳn là sẽ nắm bắt cơ hội này, triệt để áp chế Cố Bạch. Nhưng bọn họ không làm. Điều đáng sợ nhất là Bạch Lộc thư viện cũng không có động tĩnh. Trạng thái im lặng đến quỷ dị này, khiến cho những người chuẩn bị ngồi trên núi xem hổ đánh nhau lại lần nữa lùi bước. Rất nhiều hai mắt không ngừng qua lại trong kinh thành, đối với tình huống này đều đang thăm dò. Kỳ lạ là không một ai có thể dò ra được kết quả gì. Chỉ có một người tương đối khác thường. Trong phủ tứ hoàng tử, Cố Tô ném thánh chỉ lên bàn. Cách đây không lâu, biết được mẫu phi lại bị phụ hoàng giam lỏng, nhốt trong lãnh cung. Ngay cả hắn là tứ hoàng tử, cũng chỉ có thể 7 ngày đi thăm một lần. Trong khoảng thời gian này, hắn không phải không muốn biết nguyên nhân. Không có ngoại lệ đều là tay trắng trở về. Hai tay Cố Tô nắm chặt mép bàn, trên bàn xuất hiện một dấu tay sâu. Phụ hoàng, hắn Cố Bạch rốt cuộc có gì tốt chứ? Cố Tô nghiến răng, giọng khàn khàn. Nội tướng Lam Minh truyền chỉ, đã nói rõ tất cả với hắn. Cố Tô hít sâu một hơi. Đồng nhiên, trong đầu Cố Tô bỗng lóe lên một tia sáng. Không đúng, ý đồ của phụ hoàng tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Cũng chính khoảnh khắc này, kinh thành, trong hoàng cung, khí tức kia càng ngày càng đáng sợ, khí tức khủng bố kia thậm chí bao phủ cả bầu trời kinh thành, như một thanh lợi kiếm treo cao trên đỉnh đầu tất cả mọi người. Giây phút này, tất cả mọi người đều biết, tình huống quỷ dị này tuyệt đối có viên đế nhúng tay vào thấy vậy. Cố Tô cũng dần dần xác định suy nghĩ trong lòng, ánh mắt dần trở nên vô cùng hưng phấn, đúng rồi, nhất định là như vậy. Thủ đoạn của phụ hoàng quả nhiên vẫn tàn nhẫn, chắc hẳn Cố Bạch đến cuối cùng vẫn sẽ bị phụ hoàng thanh toán. Viên đế lúc này bộc lộ thực lực, vô nghi là đang nói cho thế nhân biết, giai đoạn hiện tại ai cũng đừng manh động, nếu không, phải cân nhắc hậu quả có thể gánh chịu được hay không. Tất cả mọi người đều biết, vị hoàng đế này chỉ là năng lực xử lý chính sự không được, nhưng về mặt vũ lực, lại hiếm có người sánh kịp. Không ai muốn làm chim đầu đàn, cũng dần dần rút lui. Cố Bạch chờ đợi đã lâu, ngồi trên ghế thái sư, phía sau là bàn tay mềm mại của Diễm Linh Cơ không ngừng xoa bóp. Cố Bạch nhắm mắt, yên lặng chờ đợi. Cho đến khi hương cao trong lư đồng xa xa dần dần tắt, một nén hương đại diện cho một canh giờ, cho đến khi tắt, liền có nghĩa là thời gian một canh giờ đã trôi qua. Mà lúc này, cho hương trong lư hương đã rất nhiều, hương cao đã cháy hết 3 nén. Văn Hỏa, xem ra đúng là như ngươi nghĩ, tự có đại nho biện kinh cho ta. Cố Bạch không mở mắt, chậm rãi nói với Giả Hủ cũng đang ngồi bên cạnh. Giả Hủ nhẹ nhàng phe phẩy vũ phiến, điện hạ, thánh thượng tuyệt đối sẽ giải quyết chuyện này. Ồ, ngươi dựa vào đâu mà nói vậy? Cố Bạch mang theo nghi vấn. Điện hạ, phương hướng hoàng cung chỗ sâu, ngự thư phòng. Ánh sáng của Tử Vi đế tinh dần dần yếu đi. Cố Bạch biết, tâm cảnh của Giả Hủ luôn có thể nhìn thấy những thứ người thường không thấy được. Hắn nhíu mày hỏi, nhưng khí tức của phụ hoàng ta lại càng lúc càng mạnh. Xem ra, nói không chừng thật sự có thể trở thành người đầu tiên đột phá thiên nhân trở lên trong những năm gần đây. Không, điện hạ, đại thế của viên đế đã hết, đây là chuyện không thể thay đổi. Giả Hủ vô cùng chắc chắn nói ra lời đại nghịch bất đạo, nếu để người có tâm nghe được, tuyệt đối sẽ chém đầu, nhưng trong mắt Giả Hủ, ánh sáng của Tử Vi đế tinh dần dần bị các tinh tú xung quanh áp chế. Hơn nữa, ánh sáng kia còn đang dần dần yếu đi, mặc dù thực lực của viễn đế càng ngày càng mạnh, nhưng vẫn vô dụng. Cố Bạch không tiếp tục hỏi nữa. hắn biết, cái gọi là Tử Vi vì sao dần dần suy yếu, chính là bởi vì có một tinh tú khác dần dần mạnh lên. Không cần nghĩ cũng biết đây là ai. Đây không phải tự phụ, mà là tự tin. Đúng lúc này, một giọng nói nhỏ vang lên. Điện hạ, Tây Bực khẩn báo. Chương 183 phân tranh bắt đầu. Chương 183 phân tranh bắt đầu. Tuyệt vời, đây là bản dịch của đoạn văn bạn cung cấp, sử dụng các đại từ nhân xưng cổ và không có chú thích, nói. Cố Bạch nhíu mày, trong lòng mơ hồ đoán được sẽ là chuyện gì. Một sát thủ cấp tự sát của La Vong mặc y phục đen ôm quyền, quỳ một gối trên đất nói, điện hạ, đây là thư của pháp hải các nước chư Phật. Nói rồi, hai tay dâng lên một phong thư có dấu niêm phong màu đỏ vô cùng chói mắt. Cố Bạch nhíu mày, Giả Hủ bên cạnh thò cổ ra, chuẩn bị xem nội dung bên trong. Pháp hải, Cố Bạch nhớ rất rõ ràng, đây là một quân cờ mà hắn đã cài cắm ở các nước chư Phật Tây Vực từ rất lâu trước đây, là để đề phòng bất chắc. Bây giờ, hắn đại khái đã đoán được là chuyện gì. Điện hạ, đại hoàng tử đã liên lạc với Thiền Minh pháp sư, muốn động thủ với đại ngụy rồi. Chỉ là mấy chữ ngắn ngủi, đồng tử của Cố Bạch lại đột nhiên co rút. Hắn sớm đã liệu trước sẽ có ngày này, nhưng không ngờ hôm nay lại đến nhanh như vậy, thậm chí hầu như chỉ vừa sau khi Trương Tái vừa chết thì đã xảy ra. Trương Tái chết? Đột nhiên, một tia chớp lóe lên trong đầu Cố Bạch. Ngay lúc này, giọng nói của Giả Hủ vang lên, điện hạ, đại hoàng tử hẳn là bị bệ hạ ngăn cản. Trong lòng sinh hận, hắn vốn đã có liên hệ với Phật quốc, tự nhiên đã làm ra chuyện này. Giả Hủ hầu như ngay khi nhìn thấy phong thư này, đã biết được bộ dạng lúc đó của đại hoàng tử của mình. Theo như người tự phụ như đại hoàng tử, tuyệt đối không thể cứ thế bỏ qua. Cố Bạch nhíu mày, vừa đưa phong thư cho sát thủ là vong đối diện. Nhìn thấy tên sát thủ không chút do dự nuốt phong thư vào bụng, Cố Bạch càng nhíu mày chặt hơn. Văn Hòa, nói theo lý, Cố Minh tuy hiếu thắng dễ giận, nhưng không nên làm ra loại sai lầm cấp thấp này mới đúng. Chuyện này nếu bại lộ ra ngoài, đến lúc đó sẽ không đơn giản chỉ là bị thiên hạ phỉ nhổ nữa. Cố Bạch có chút không hiểu, cho dù có tức giận đến đâu, cũng không nên làm ra chuyện này. Hắn Cố Minh chính là đại hoàng tử đại ngụy, làm ra chuyện này, trừ phi là không có não, bị thù hận khống chế rồi. Giả Hủ lắc đầu, nhìn Cố Bạch, trầm rãi nói, điện hạ còn nhớ không, từ rất lâu trước đây, khi đại hoàng tử dẫn theo hòa thượng Thanh Vân vị thiên tượng đại tông sư kia đến gây sự. Nhớ. Cố Bạch gật đầu, đối với vị tiểu hòa thượng kia vẫn còn nhớ rõ, là lúc mới ký tên ra Diễm Linh Cơ thì đã gặp. Đến bây giờ, vị trí chết của hắn vẫn ở không xa Cố Bạch. Giả Hủ hít sâu một hơi nói, lúc đó đại hoàng tử đã có vẻ thất thường rồi. Hắn đối với viễn đế vị phụ hoàng thiên vị này sớm đã bất mãn. Theo thuộc hạ được biết, đại hoàng tử từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là người ít được sủng ái nhất, đúng không? Đúng vậy, là như thế. Hồi tưởng lại, Cố Bạch không bác bỏ gật đầu. Nói đúng ra, viễn đế chỉ có mấy vị hoàng tử lúc mới sinh ra mới làm tròn một chút trách nhiệm của người cha, sau này thời gian trôi qua thì không còn nữa. Cho nên đối với mấy vị hoàng tử mà nói, những ngày tháng trong cung đều không tốt đẹp gì, ít nhất là trên người vị phụ hoàng này không thể trải nghiệm được chút vui vẻ nào. Đại hoàng tử là kiêu ngạo, trước đây cái gọi là đại hoàng tử số một đại ngụy, người có thực lực mạnh nhất, lại trong những ngày tháng sau này phát hiện ra mình mới là người yếu nhất. Thêm vào đó Tiêu Bạch Lý cả nhà quy về Cố Bạch, loại cảm giác thất thường từ thiên đàn rơi xuống thần bị này không nghi ngờ gì là không dễ chịu. Giả Hủ tiếp tục nói, dưới sự bùng nổ của áp lực chồng chất, đại hoàng tử cho dù không phải hôm nay, ngày sau cũng sẽ làm ra. Nghe vậy, Cố Bạch đồng ý gật đầu. Nếu mày nói, Cố Minh sau một phen này, tuyệt đối là phế rồi. Vị phụ hoàng rẻ tiền này của ta tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài, chuyện này tuyệt đối không giấu được hắn. Giả Hủ cũng gật đầu, quay đầu nhìn Cố Bạch, nói, điện hạ, thiên hạ sắp đại loạn rồi. Cố Bạch khẽ lắc đầu, cũng đủ để cảm thán. Lễ tế tổ của đại ngụy sắp đến rồi, chỉ còn chưa đầy 3 ngày. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều quan viên tham gia tế lễ đều đang tiến hành trai giới, mà viên đế lúc này cũng đã vào trai cung tính dưỡng. Nghĩ đến đây, Cố Bạch khép cười một tiếng, nên nói là vị đại ca Cố Minh này của ta thật biết chọn ngày a. Thời kỳ này mà gây chiến chính là đâm vào chỗ hiểm a. Giả Hủ cũng vậy, tuy nhiên đây không phải vừa đúng ý điện hạ sao? Đúng vậy, giang hồ này ta cũng đã chấn áp xong rồi, nên thay đổi mục tiêu thôi. Cố Bạch nhìn về phía xa, xuyên qua cửa sổ chính là kinh thành với vạn nhà san sát, xa hơn nữa chính là giang sơn xã tắc đại ngụy. Những ngày này phần thưởng từ hệ thống ký tên đối với Cố Bạch ở giai đoạn hiện tại mà nói không còn gì thích hợp hơn. Binh lực, võ lực đều đã được nâng cao đáng kể, và bây giờ thời cơ cũng đã đến rồi. Cố Bạch bây giờ chỉ thiếu một cơ hội danh chính ngôn thuận, cơ hội chính nghĩa đứng về phía hắn. Trong trai cung, hơi thở của viễn đế hơi nặng hơn, ầm một tiếng, tấu chương trong tay ném vào mặt Lam Minh đối diện. Lúc này không chỉ có Lam Minh vị quyền thần của Tư Lễ Giám xuất hiện ở đây, mà còn có hai vị đại thái giám của Ngự Ma Giám, nội cung giám cúi đầu đứng đối diện viễn đế, im lặng không nói gì. Ngoài Lam Minh ra, hai vị thái giám kia trong lòng vô cùng chấn động, hầu như sắp thoát tim lên đến cổ họng rồi. Hai người nhìn nhau, đều có thể thấy sự không thể tin được trong mắt đối phương. Viên đế cách bước đó chỉ còn nửa bước nữa thôi. Những ngày thánh thượng bế quan, trừ một số lúc cần thiết, hai vị thái giám hầu như sẽ không xuất hiện bên cạnh thánh thượng, chỉ có Lam Minh mới có. Cách đây không lâu, khi biết Lam Minh suýt bị cách chức, hai người còn ngạc nhiên vì sao hắn lại tệ như vậy. Bây giờ xem ra, rõ ràng là áp lực do thánh thượng tạo ra quá lớn. Theo sự bùng phát của viên đế trong phòng rơi vào sự ngưng trệ kéo dài, lúc này dường như không khí cũng trở nên trầm trọng, nuột ngạt vô cùng. Viên đế nhìn chằm chằm ba người, giọng nói lạnh lùng mang theo chút hàn ý, xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi làm như thế này là đúng sao? Phương Thanh, Ngự Mã Giám trong tay ngươi có phải không có chút tác dụng nào không? Trong các nước chư Phật có người liên quan đến Cố Minh, chuyện này vì sao chấm một chút cũng không biết. Giọng nói tạo cho họ áp lực lớn. Ngự Mã Giám thống lĩnh tất cả các chuồng ngựa của Đại Ngụy, thậm chí phần lớn binh quyền đều nằm trong tay hắn và năm vị đế đốc phủ. Tây vực xảy ra chuyện lớn như vậy, Ngự Mã Giám lại chỉ mới biết Cố Minh thông địch các nước chư Phật, trốn khỏi kinh thành. Chuyện này, Ngự Mã Giám và Tư Lễ Giám hai đại giám lại không có chút tin tức nào. Làm sao Viễn Đế không tức giận? Ánh mắt của Viễn Đế dường như chứa một ngọn núi lửa, dung nham nóng chảy cuộn. Hắn lạnh lùng nói, phạt các ngươi ba người bổng lộc một năm. Cố Minh đã trốn đến các nước chư Phật, cố nhiên không thể xuất hiện trong các nước chư Phật, cũng sẽ không cách quá xa. Tế tổ sắp đến, lại cho chấm xuất hiện loại chuyện vặt vãnh này. Cho Thiên Long vệ một đội đi Tây vực chi viện, thông báo cho Tây quân đế đốc, liên lạc với Trương gia chuẩn bị kháng cự các nước chư Phật. Ít nhất trong thời gian tế tổ không được xảy ra vấn đề. Viễn Đế từng câu dặn dò, lời nói chứa đựng sự phẫn nộ vô thượng. Đối với cuộc tấn công bất ngờ ở Tây vực, Viễn Đế vẫn không để trong mắt. Yếu nhất chính là đám đầu trọc này. Chủ yếu là, trong thời gian trai giới, hắn không thể ra ngoài, phải chuẩn bị cho đại tế sắp tới. Chương 184 Yêu Tăng Pháp Hải chương 184 Yêu Tăng Pháp Hải Đại Ngụy cứ 10 năm lại tổ chức một lần tế tổ, ngày mùng ngày 5 tháng 5 năm nay chính là ngày hoàng tộc tế tổ. Mà 3 ngày trước khi tế tổ, những người tham gia đều phải liên tục trai giới, không tấu nhạc, không tiệc tùng, không đồng phòng với vợ lẽ, chỉ xử lý công việc hàng ngày, việc vặt nhiều cũng không được phá giới. Kẻ vi phạm giao cho bộ phận liên quan xử lý. Cũng chính vì lý do này, bốn di trong kinh thành thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy một số con cháu quyền quý xuất hiện, nhưng khi ngày tế tổ sắp đến gần, trưởng bối của mỗi nhà đều không cho phép con cháu phạm sai lầm vào thời điểm mấu chốt này. Thời kỳ này hiển nhiên là vô cùng quan trọng và căng thẳng. Không chỉ có các quan viên của lễ bộ, công bộ trong Thái Miếu Hoàng Cung đang xử lý công việc, chuẩn bị sẵn sàng cho việc tế tổ sắp tới. Không ai sẽ tự đâm đầu vào chỗ chết vào lúc này. Đặc biệt là khí tức mà vị kia trong hoàng cung gần đây phát ra thật sự quá đáng sợ. Cứ như một con chân long đang cuộn mình trong đó, không ngừng nhìn chằm chằm vào Giang Sơn xã tắc của Đại Ngụy. Tây vực, Chư Phật Quốc, nói là Chư Phật Quốc, chi bằng nói là một tập hợp các ngôi chùa liên kết lại. Họ tự xưng là quốc gia, dưới quốc độ, phần lớn là những người tin theo Phật giáo. Dù không có cũng ít nhiều có thiện cảm với Phật giáo. Chư Phật Quốc rất nhỏ, nhưng mật độ rất cao, sự liên kết giữa các thành trì vô cùng chặt chẽ. Dân số tuy chưa đến 1/10 của Đại Ngụy, nhưng cường độ cũng không nhỏ. Trong Chư Phật Quốc có một ngôi chùa tối cao, Phổ Độ Tự. Thật sự là 10 ngôi chùa lớn nhất của Chư Phật Quốc, Thiện Độ Tự, Tĩnh Từ Tự, Hàng Từ Tự, Thanh Tùng Tự, Thiện Duyên Tự. Ngôi chùa mạnh nhất chính là Thiện Độ Tự, nơi tu luyện kinh thư tối cao Tiểu Vô Tướng Kinh. Mà người đứng đầu cái gọi là Chư Phật Quốc cũng chính là trụ trì của Thiện Độ Tự. Cách đây không lâu, có một sa di từ Đại Ngụy triều mang về một tín đồ Phật giáo. Không, thậm chí không thể coi là tín đồ, đơn giản là một tín đồ cùng nhiệt. Người này tên là Pháp Hải, Phật hiệu cũng là Pháp Hải. Khi mới được đưa về, trực tiếp làm chấn động cả 10 vị trụ trì của 10 ngôi chùa lớn. Cuối cùng Pháp Hải vẫn trở về Thiện Độ Tự. Ngay sau đó, chưa đầy nửa tháng, khi Pháp Hải đang thăng ngộ kinh văn Phật giáo, lại ngộ ra một bộ kinh thư tuyệt thế gọi là Đại Vô Tướng Kinh. Tuy bộ sách này chỉ có chưa đến 50 trang ghi chép, thậm chí kinh thư còn bị thiếu sót, nhưng chỉ cần như vậy, đã khiến 10 vị trụ trì liên tục khen ngợi. Các trụ trì đều gọi Pháp Hải là Phật đã chuyển thế. Bên trong Thiện Độ Tự, trong chính điện, Pháp Hải nhíu mày, nhìn quanh mấy vị trụ trì, không hề nể mặt, mắt trợn tròn như kim cương, "Này, các ngươi hoàn toàn không thông qua sự đồng ý của ta, liền trực tiếp đột kích Đại Ngụy rồi. Ta là Phật tử, các ngươi muốn làm gì?" Kèm theo tiếng Phật âm cuồn cuộn, chấn động đến đứt hai. Tiếng nói lớn nghe ra Pháp Hải có chút tức giận, thậm chí chiếc chuông lớn ở gần đó cũng bị chấn động khẽ phát ra tiếng. Lúc này Pháp Hải vô cùng tức giận, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Sao có thể không giữ tợn chứ? Sao có thể không tức giận chứ? Sở dĩ Cố Bạch sắp xếp Pháp Hải ở Chư Phật Quốc, chính là để sau này có chút tác dụng. Tài nguyên mà Pháp Hải sử dụng có thể nói là khổng lồ, nếu không thì sao lại khiến đám hòa thượng tham lam này chú ý? Nếu không có tài nguyên trải đường, Pháp Hải muốn đạt đến trình độ này, ít nhất cũng phải niệm kinh hàng triệu lần, mới có thể thông qua cái gọi là luyện tâm thế tục. Pháp Hải vốn dĩ là vì điện hạ. Nay Chư Phật Quốc xảy ra chuyện lớn như vậy, với thân phận Phật tử của hắn, lại hoàn toàn không biết gì. Nếu không phải lúc này tăng lữ rất nhiều, Pháp Hải thật sự muốn một trường đại uy thiên long đánh vào đầu những tăng nhân này, khiến cái đầu như vỏ trứng của họ càng thêm chân bóng. Mấy vị trụ trì bị nẹn họng không nói nên lời. Vị Phật tử mới này mọi thứ đều tốt, nội tính đối với Phật kinh chưa từng có, võ lực đều vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là cái tính khí này thật sự quá bùng nổ. Không, đây hẳn là quá thẳng thắn. Trụ trì tinh tử tự chơi chuỗi hạt Phật trong tay, xoay vài vòng. Phật quang phía sau đại thịnh. Pháp Hải, khi đưa ra quyết định này, ngươi còn đang tham ngộ Phật kinh, tham ngộ là chuyện quan trọng nhất. Vì nhiều lý do, chúng ta đã không làm phiền ngươi. A Di Đà Phật. Chậc. Pháp Hải nhíu mày, giận dữ nói, A Di Đà Phật, bần tăng từ trước đến nay không giỏi sát sinh. Tĩnh Tử chủ trì, ngươi cùng ta đến tiền viện đàm luận một phen kim cương công có được không? Pháp Hải chắp tay lại, cúi người về phía trước, Phật quang phía sau vô cùng chói mắt. Mặc áo cà sa màu vàng và đỏ đan xen, trong mắt lại toát ra sát khí vô song. Tiếng nói vừa dứt, trụ trì Tĩnh Tử tự lập tức cảm thấy máu huyết chảy ngược, chắp tay lại, A Di Đà Phật. Phật tử đừng tự khởi sát tâm, Phật ta từ bi. Pháp Hải tự nhiên không chịu nổi cái thái độ này. May mà hắn đã liên lạc trước với người của La Võng, truyền tin tức ra ngoài, nhưng chuyện này đã không thể tránh khỏi. Yêu nghiệt to gan, dám mạo danh Tĩnh Tử chủ trì, thật là vô pháp vô thiên. Đại uy Thiên Long, dưới ánh mắt không thể tin được của tất cả tăng nhân, một bàn tay tràn ngập Phật quang lập tức xông về phía đầu của trụ trì Tĩnh Từ Tự. Trong mắt mấy vị trụ trì phản chiếu, vị Phật tử Pháp Hải chưa từng có tiền lệ này một chân đạp lên bàn, mắt trợn tròn như kim cương. Ầm. Trụ trì Tĩnh Tử tự lập tức bay ngược ra ngoài, áo cà sa ở ngực bị rách nát. Các sa di, hòa thượng, trụ trì có mặt tại đó đều ngây người, há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Chín vị trụ trì còn lại trong mắt đầy vẻ không thể tin được. Giây tiếp theo, liền nghe thấy tiếng nói tức giận của Pháp Hải vang lên. Yêu nghiệt to gan, hay chết đi cho bần tăng. Tiếng nói vừa dứt, ngay sau đó, Đại Uy Thiên Long lại một tiếng nói vang lên. Lồng ngực của trụ trì Tĩnh Tử tự lập tức lom xuống một độ cong kinh người, phun ra máu tươi, hai mắt gần như lồi ra, đến lúc chết hắn cũng không biết vì sao lại chết như vậy. Chết không nhắm mắt. Toàn bộ quá trình xảy ra quá đột ngột, tất cả tăng lữ có mặt tại đó đều chưa kịp phản ứng đã chết rồi. Không biết qua bao lâu, Pháp Hải hư lạnh một tiếng, quả nhiên là yêu nghiệt to gan, nếu không thì đường đường một trụ trì lại không chống đỡ được Phật pháp của bần tăng. Tiếng nói vừa dứt, tất cả tăng nhân lúc này mới phản ứng lại. Ầm. A Di Đà Phật, Phật tổ có dạy, không được tùy tiện tạo sát nghiệp. Pháp Hải, trụ trì hàng tư tự, ngôi chùa lớn thứ hai, đột nhiên đập bàn đứng dậy, mắt trợn tròn như kim cương. Ngươi vì sao lại làm ra hành vi này? Tiếng nói như sấm, vang vọng chính điện. Pháp Hải nhíu mày, nói năng hùng hồn, thiện hai thiện hai. Bần tăng chỉ thấy trụ trì Tĩnh Tử tự xuất hiện ma chướng, dường như bị yêu nghiệt khống chế. Trái với Phật tổ. Vậy ngươi vì sao lại giết trụ trì rồi? Trụ trì hàng tư tự hoàn toàn không buông tha. Pháp Hải nhíu mày càng sâu, đường đường một trụ trì lại ngay cả bần tăng cũng không ngăn được. Chi bằng chức trụ trì này để bần tăng làm. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường im lặng. Chương 185 tất cả mọi người lui ra phía sau, chiến trường từ Bạch Bảo quân tiếp quản. Chương 185 tất cả mọi người lui ra phía sau, chiến trường từ Bạch Bảo quân tiếp quản. Pháp Hải có địa vị rất cao trong các Phật quốc. Cho dù là để một vị trụ trì của một ngôi chùa viên tịch, những người còn lại cũng không có chút oán giận nào. Phải biết rằng, chỉ riêng công lao lĩnh ngộ được Phật pháp chí cao này, cho dù là để hắn khiến thêm vài vị trụ trì viên tịch, cũng đều vô cùng hợp lý. Phật pháp, lại còn là Phật pháp chí cao, chỉ cần Phật tử Pháp Hải không làm ra chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng, hầu như không ai sẽ truy cứu tội. Huống chi ngôi chùa mà vị trụ trì chùa Tĩnh Tử kia dẫn dắt cũng chỉ là một trong 10 ngôi chùa đứng cuối cùng trong các Phật quốc, không có địa vị gì đáng nói. Viên tịch thì viên tịch thôi. Trong mắt mọi người, vị trụ trì chùa Tĩnh Tử kia bắt đầu cháy như giấy, từng đốm lửa lại không hề tỏa ra chút nhiệt độ nào. Đây là dấu hiệu của sự viên tịch. Một vị trụ trì, mức độ lĩnh ngộ Phật pháp tuyệt đối là cao, có thể coi là một vị cao tăng đắc đạo. Ngọn lửa viên tịch dần dần lan từ đỉnh đầu của trụ trì chùa Tĩnh Tử xuống toàn thân, giống như một cây cột đang cháy dữ dội, chói mắt nhưng không nóng bỏng. Tiếng cháy xèo xèo vang vọng trong phòng. Không biết qua bao lâu, một viên châu tròn vo lưu lại tại chỗ, chỉ là xung quanh vẫn còn tàn tro. Xá Lợi Tử, ánh sáng đủ 10 tấc, chiếu sáng cả căn phòng, ngay cả ánh sáng của mấy chục ngọn nến xung quanh cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Trụ trì chùa Thiện Độ phất tay, một tiểu tăng bước lên, đặt về tháp Xá Lợi đi. Không nhìn ra chút vẻ bi thương nào, ngược lại trong mắt còn chứa hứng thú. Trên thực tế, sở dĩ trụ trì chùa Thiện Độ có thể dẫn dắt ngôi chùa thứ nhất, chính là nhờ vào sự lý giải Phật đạo độc đáo của hắn. Phật tử Pháp Hải chính là Phật Đà chuyển thế thân chết một vị trụ trì mà thôi, không đáng tức giận, còn có thể nhận được Xá Lợi Tử, tái tạo một vị trụ trì, sao lại không làm chứ? Đương nhiên, ý nghĩ này sẽ không nói ra. Tất cả các tăng lữ đều giữ vẻ mặt không chút biểu cảm, dường như đã quen với chuyện này, coi như chuyện thường. Hoặc là, dường như chuyện này đối với họ mà nói, hoàn toàn không quan trọng. Tất cả mọi người chỉ giữ tư thế chắp tay. Giọng nói của trụ trì chùa Thiện Độ từ từ vang lên, "Phật tử, sự việc đã đến nước này, cứ thế dừng lại, Đại hoàng tử Đại Ngụy đã liên hệ với chúng ta, thời gian tế tổ của Đại Ngụy sắp đến, chiến sự không thể chậm trễ." Giọng nói mang theo sự không thể nghi ngờ, và tất cả các tăng nhân có mặt đều không phản đối, đây chính là sự thống trị của trụ trì ngôi chùa thứ nhất, đây chính là sức mạnh của tín ngưỡng. Nghe vậy, Pháp Hải nhíu mày, chắp tay làm thủ ấn. Nếu đã như vậy, Pháp Hải vẫn muốn tranh thủ một chút cho điện hạ, thể hiện sự hữu dụng của mình. Nhưng, hắn tuy là Phật tử ngang cấp với trụ trì, nhưng điều này cũng chỉ là nói xuông, có lúc quyền nói chuyện hoàn toàn không thể sánh được. A Di Đà Phật, trụ trì làm chủ là được. Pháp Hải chậm rãi nói. Khoảnh khắc tiếp theo, trụ trì chùa Thiện Độ chuyển sang hỏi, "Pháp Hải, đối với đại vô tướng công ngươi đã lĩnh ngộ rồi sao?" Phật quang sau lưng Pháp Hải đã mạnh hơn trước rất nhiều. Pháp Hải gật đầu. Thấy vậy, chín vị trụ trì chùa khác thấy vậy, đều đống nhiên hiểu ra, tuy thực lực của trụ trì chùa Tĩnh Tử là yếu nhất trong số họ, nhưng ít ra cũng có thể sánh ngang với cảnh giới lục địa thần tiên của võ phu, đó là cảnh giới thực sự, lại bị Pháp Hải đánh chết, dứt khoát như vậy, không phủ nhận mức độ lĩnh ngộ Phật pháp của Phật tử rất cao, nhưng trụ trì cũng không nhỏ đâu. Phải biết rằng, khi mới nhập Phật giáo, Pháp Hải cũng mới cảnh giới Bồ Tát, tương đương với thiên tượng đại tông sư của võ phu mà thôi. Bây giờ mới qua mấy tháng, liền từ cảnh giới Bồ Tát tiến vào cảnh giới Kim Cương, thật sự đáng sợ. Tất cả mọi người cùng nhau hít một hơi khí lạnh. Đều thầm thì không hổ là Phật tử gì đó, không ngoại lệ, ánh mắt nhìn Pháp Hải đều mang theo sự tôn trọng cùng nhiệt. Điều mà họ không biết là, lúc này, Pháp Hải trong lòng vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để giúp đỡ điện hạ, phải biết rằng, ngoài việc trở thành Phật tử, hắn vẫn chưa thể hiện được giá trị của mình. Tuy nhiên, theo lời của trụ trì chùa Thiện Độ vừa nãy, đối với việc xâm lược biên giới Đại Ngụy này, đã là một định cục không thể thay đổi. Đại pháp sư Tuệ Thành nói với Tiền Tuyến, Phật rằng chiến sự không thể chờ. Trụ trì chùa Thiện Độ chắp tay nói. Nghe vậy, một tăng nhân đứng sau lưng xoay người rời đi, A Di Đà Phật. Phía tây, trong nhà họ Trương, liên tục có chiến báo truyền đến, mỗi cái đều vô cùng khẩn cấp. Phải biết rằng, đối phó với đám hòa thượng chọc đầu của Phật giáo, quan trọng nhất chính là đạo sĩ. nhà họ Trương là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, thông thường khi đối phó với chư Phật, nhà họ Trương đều ở tuyến đầu tiên. Trương đạo nhân ngồi trên ghế thái sư, đối diện với người mang kiếm phía trước, nói: "Điện hạ Bát hoàng tử có mệnh lệnh gì?" Đối với Bát hoàng tử, bây giờ Trương đạo nhân coi như không dám có chút oán giận nào. Người trước mắt này mang theo song kiếm, hộ kiếm một đen một trắng ở trên lưng hắn, tuy chưa rút bỏ, nhưng lại sắc bén hơn tất cả các kiếm khách mà Trương đạo nhân từng gặp, kiếm ý dường như có thể vượt qua mấy mét, cách rất xa cũng không cần rút vỏ đã có thể làm rách má hắn. Hoàn toàn không phải là hoảng sợ, lúc này Trương đạo nhân đã cảm thấy trên người như bị gió mạnh thổi qua. La Vong hắc bạch huyền tiễn, điện hạ nói, có một đạo quân giao cho các ngươi. 5 vạn đại quân, điện hạ sẽ giao thiệp với đề đốc Tây quân và thượng thư bộ binh, để đại quân tham chiến. Những chuyện còn lại, ngươi không cần bận tâm. Giọng nói lạnh lùng của hắc bạch huyền tiễn vang lên, dưới chiếc mặt nạ, Trương đạo nhân chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt vô cảm nhìn chằm chằm vào hắn. Không cần nghĩ, nếu người này muốn động thủ, Trương đạo nhân cảm thấy hắn đến lúc quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng không có cơ hội. Nghe vậy, Trương đạo nhân trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. 5 vạn đại quân, đây không phải là một con số nhỏ, đủ để công hạ một châu phủ nhỏ. Bát hoàng tử Cố Bạch lại còn ẩn giấu thế lực như vậy. Hơn nữa, người này còn là người của La Võng. Hung danh của La Võng, không ai không biết, Thiên La địa võng, không chỗ nào không vào, không ai không giết. Đây chính là khẩu hiệu của La Võng, thế lực khổng lồ này lại còn là Bát hoàng tử Cố Bạch. Trương đạo nhân trong lòng vô cùng kinh hãi, đồng thời cũng vô cùng may mắn, may mà lúc đó không tranh chấp với Bát hoàng tử, nếu lúc đó thật sự nghe lời đệ đệ thì xong rồi. Con cái chết rồi có thể sinh lại, nhưng gia tộc mất rồi, đó là thật sự mất rồi, đạo đỉnh cũng hoàn toàn xong rồi. Từ đó về sau sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử. Trương đạo nhân thái độ vô cùng cung kính nói, nhà họ Trương đã biết. Đến chiến tuyến, một người tên là Trần Khánh Chi sẽ tìm ngươi. Hắc Bạch Huyền Tiễn dặn dò xong, biến mất. Trương đạo nhân lẩm bẩm trong miệng, Trần Khánh Chi. Tướng lĩnh Bạch Bảo Quân, Trần Khánh Chi. Một người mặc áo bào trắng văn võ, trông có vẻ yếu ớt. Nhưng cho dù là như vậy, Trương đạo nhân vẫn không dám làm gì. Sát khí trên người người này đã không còn là đơn giản chủ động ẩn giấu là được. Trương đạo nhân ôm quyền, gặp qua Trần tướng quân. Phật quốc tổng cộng phái ra 15 vạn đại quân, để tất cả mọi người lùi lại, chiến trường giao cho Bạch Bảo quân tiếp quản. Trần Khánh Chi vung trường kiếm trong tay, khí thế hùng hổ nói, và phía sau hắn là biển trắng dày đặc, sát khí sắc bén cuồn cuộn. Trương đạo nhân nhìn bóng lưng Trần Khánh Chi, không hiểu sao, nghe có vẻ như 5 vạn đối đầu 15 vạn là chuyện hoang đường, nhưng từ miệng vị Trần Khánh Chi này nói ra, lại cảm thấy vô cùng bình thường. Chương 186 Phật đạo, chương 186 Phật đạo Vân Châu lần này chính là chiến trường chính. Chỉ vài canh giờ trước đó, Thứ sử Vân Châu bỗng nhiên nhận được tin tức, Tây vực chư Phật quốc có 5 vị Phật tu kim cương cảnh dẫn quân giết tới. Kim cương cảnh chính là tồn tại ngang hàng với võ phu lục địa thần tiên, công phu hành luyện càng có thể mạnh mẽ đến mức không ai cản nổi. 15 vạn đại quân đột nhiên mạnh mẽ tấn công. Vạn Phật quân, đây chính là đội quân tinh nhuệ mạnh mẽ nhất trong chư Phật quốc, không ngờ đột nhiên xuất hiện. Lúc đó khiến Thứ sử Vân Châu sợ hãi không nhẹ, lập tức đi tìm đề đốc Tây quân cầu cứu binh. Phải biết, hộ vệ một châu làm sao có thể chống lại 15 vạn đại quân, lại còn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đề đốc có nghiêm túc không? Để một người chưa từng nghe danh hiệu dẫn quân giết vào. Ba châu phía tây, 3 vị thứ sử tụ tập một chỗ. 3 người nhìn nhau, sự hoảng loạn trong mắt không thể che giấu. Phải biết, nếu cuộc đột kích của chư Phật quốc xử lý không tốt, đầu của 3 người e rằng khó giữ. Sai lầm tiểu này, dù họ đều ở vị trí tam phẩm, địa vị vô cùng cao, nhưng phải biết bây giờ là thời kỳ đặc biệt, đại ngụy tế tổ lại xảy ra tình huống thảm khốc như vậy. Đầu của 3 vị thứ sử tuyệt đối sẽ rơi xuống. Có phải đề đốc bị người ta hối lộ rồi không? Thứ sử Vân Châu đặt câu hỏi. 2 vị thứ sử còn lại lắc đầu. Không thể nói, đề đốc đại nhân đã muốn bị tướng quân tên Trần Khánh Chi kia đi giải quyết, tự nhiên có suy nghĩ của ngài ấy. Chúng ta chỉ cần phò trợ tốt quyết định của đề đốc, không phải sao? 3 người đều là hồ ly tinh. Tự nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói này. Đối với vị tướng quân tên Trần Khánh Chi này, hoàn toàn không tin tưởng. Họ lập tức hiểu ra ý tứ của lời này. Nếu chiến dịch thất bại, vậy tự nhiên có thể đổ nổi lên người đề đốc Tây quân. Họ chỉ cần giữ mình an toàn là được, trên quyền lực điều động binh lực, quyền lực của đề đốc Tây quân cao hơn thứ sử rất nhiều. May mắn thứ sử Vân Châu giáng ra, Trương thứ sử quả nhiên là kế hay. Nhưng mà, cái gọi là Bạch Bảo quân này, thật sự sẽ thất bại sao? Hắn đưa ra nghi vấn từ sâu thẳm. Chỉ có hắn từng gặp vị tướng quân tên Trần Khánh Chi kia, một thân áo trắng văn võ tay áo, và áo không gió tự bay, hồi tưởng lại dáng vẻ khi đó gặp hắn. Thứ sử Vân Châu chỉ cảm thấy như gặp được một vị tướng quân truyền kỳ đã từng xông pha vạn quân. 2 vị thứ sử đối với vị Trần Khánh Chi này, tự nhiên là khinh thường. Chỉ hắn thôi sao? Cái gọi là Bạch Bảo quân cũng chỉ là một cái tên hiệu quân đội nghe hay hơn một chút mà thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Trần Khánh Chi thậm chí còn chỉ là người mới được ghi vào binh bộ, không có bất kỳ chiến công nào, ta thậm chí còn nghi ngờ hắn làm sao mà làm tướng quân được. Đúng vậy, trên ghi chép của binh bộ, người này chỉ mới vào hệ thống mấy tháng trước, chiến công càng không có. Chỉ một thân cỏ rác này, có thể có bao nhiêu bản lĩnh? Sự thật chính là như vậy. Thân cỏ rác đối với võ phu tu luyện võ đạo là khởi đầu sụp đổ, dù thiên phú rất cao, không có tài nguyên tu luyện cũng khó đi từng bước. Trần Khánh Chi trên ghi chép của binh bộ chính là như vậy. Cho nên, 2 vị thứ sử ngoài thứ sử Vân Châu ra, đối với Trần Khánh Chi vị tướng quân dù trên trời rơi xuống này, là hoàn toàn không tin tưởng. Vẫn nên chuẩn bị tấu chương đi, trận chiến này chắc chắn thua rồi chuẩn bị sớm đi, chuẩn bị ngựa chiến, nếu Trần Khánh Chi thua, ba châu này cũng không thể rơi vào tay những tên chọc đầu đạo mạo kia được. 2 vị thứ sử thúc giục thứ sử Vân Châu. Thứ sử Vân Châu mở miệng gật đầu, không hiểu sao, đối với vị Trần Khánh Chi, tướng quân Bạch Bảo Quân này có cảm giác phức tạp, hình như có thể thắng, hình như lại không thể. Hai vị thứ sử thấy vậy, cười ha hả. Thứ sử Thành Hoa Châu đột nhiên hỏi, đúng rồi, Lê Đốc nói Bạch Bảo Quân có bao nhiêu binh lực?
5 vạn.
Thứ sử Vân Châu không còn tự tin. Lời vừa dứt, hai người ôm bụng cười lớn. 5 vạn đối đầu 15 vạn vạn vật quân. Đây là câu chuyện cười hay nhất mà bản thứ sử từng nghe trong đời. Ha 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 ha. Chỉ có thứ sử Vân Châu như mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn. Tây vực hầu như đều là sa mạc. Chiến trường ở gần một quận thành tên là Tây Sa Thành. Trong bức tranh tường cắt vàng mênh mông vô bờ có vài cành cây khô héo lay động trong gió, rất hoang tàn. Duy nhất, trong bức tranh tường màu vàng, xuất hiện một vệt màu đỏ vàng chói mắt, vạn vật quân của chư Phật quốc. Đối diện, lại là một vệt màu trắng càng chói mắt hơn. Đại quân dưới trướng Cố Bạch Bạch Bảo Quân. Từ trước đó, để bố cục, Cố Bạch đã bố trí Bạch Bảo Quân ở Ba Châu phía Tây, với sự giao thoa của ba thế lực lớn là Trung Quân Đế Đốc, La Võng, Bách Hiểu Lâu, đã sắp xếp Trần Khánh Chi và mọi người vào phía Tây. Thay đổi một số danh sách binh lực vẫn rất dễ thao tác. Ba màu trắng, vàng, đỏ trong cắt vàng mang đến sự tương phản thị giác mạnh mẽ. Gió mạnh gào thét, cắt vàng cuộn lên những cơn gió cắt nhỏ, nhiều cành cây khô không ngừng lăn lóc. Trần Khánh Chi ngồi trên ngựa chiến, vờ ngựa, vạt áo trên người, tóc không ngừng bay lượn, phần phật văng lên. Phía sau là 5 vạn Bạch Bảo Quân dày đặc khí thế ngút trời. Dưới lớp giáp của Trần Khánh Chi, đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ. Đối diện, một tăng nhân sau đầu có vầng phật quang dài mấy chục thước chắp hai tay, nhắm mắt. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên mở mắt, chậm rãi nói, "Vị thí chủ này, nếu ngươi cứ thế rời đi, bần tăng có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng nếu cố chấp không tỉnh ngộ, vậy tiểu tăng đành phải trái lời Phật tổ, tái tạo sát nghiệp." Giữa lời nói, Phật quang lượn lờ. Phía sau là vạn Phật quân như biển đỏ. Toàn bộ đều là Phật tu, ít nhất cũng là sa di cảnh, tức là tương ứng với tiên thiên cảnh của võ phu. Toàn bộ đều là Phật tu. Phật quang vạn trượng. Giọng nói nhàn nhạt của Trần Khánh Chi vang lên, "Thiền Minh pháp sư, ngươi là Phật tu Kim Cương cảnh, hòa thượng của Thiện Độ tự. Bản tướng quân lại không thấy một chút lòng thương xót nào đối với chúng sinh." Giọng nói của Trần Khánh Chi vang vọng giữa chiến trường, nhưng lại không hề khiến vạn Phật quân đối diện cảm thấy một chút thương xót nào. "A Di Đà Phật. Phật nói không thể nói, binh sĩ đại ngụy tàn sát chúng sinh lê dân, bần tăng chẳng qua là ngăn chặn các ngươi tái tạo sát nghiệp. Thiện Độ kinh có vân, người mang sát nghiệp không thể giữ, thực sự là biển khổ của chúng sinh. Vị thí chủ này, bần tăng chỉ đang giải quyết những người tội ác sâu nặng." Vị hòa thượng được gọi là Thiền Minh pháp sư, chắp hai tay, hơi cúi người về phía trước, sắc mặt bình thường nói. Trần Khánh Chi nhẹ nhàng lắc đầu. Phật giáo quả nhiên chỉ là Phật giáo, luôn ngụy biện như vậy. Ba Châu phái ra 10 vạn người bị vạn Phật quân hãm hại giết chết, cảnh tượng thảm khốc như vậy vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Chẳng lẽ nói, những người đó đều là người tội ác sâu nặng? A Di Đà Phật, Phật nói không thể nói. Thiền Minh pháp sư vẫn giữ thái độ như vậy. Trần Khánh Chi nhíu mày. Bạch Bảo Quân nghe lệnh, vạn Phật quân một tên cũng không tha. Thiền Minh pháp sư không hề sợ hãi, vạn Phật quân nghe lệnh. Phật nói, không thể giữ. Trong khoảnh khắc, hai bên chiến đấu bùng nổ. Chương 187 Phật nói, không thể sát sinh a. Chương 187 Phật nói, không thể sát sinh a. Trên chiến trường, tiếng chém giết không ngừng lan rộng, cuốn theo vô số cát bụi bay múa. Tiếng kim qua giao kích không ngừng vang vọng trên bầu trời. Nơi này cách Tây Sa Thành không hề xa chút nào, chỉ có chưa đến 10 cây số. Trong Tây Sa Thành, đã có hơn nửa bức tường thành bị cháy đen vỡ nát, từ trước đó, khi Bạch Bảo quân còn chưa tham gia chiến sự, Vạn Phật quân đã có một trận đột kích. Trận chiến đó gần như khiến hơn nửa số người trong quận thành Tây Sa Thành bị giết chết trực tiếp. Phật tu mặc cà sa, sau lưng tỏa ra Phật quang thánh khiết, chiếc bát trong tay, chuỗi hạt Phật châu không chút sợ hãi đập vào đầu dân chúng. Mặc dù Tây Sa Thành là quận thành gần chư Phật quốc nhất, lực lượng phòng thủ tự nhiên cũng là mạnh nhất, nhưng cũng không thể ngăn cản cuộc đột kích của 15 vạn vạn Phật quân. Lại còn là tập kích ban đêm, gần như không cho Tây Sa Thành, người dân Ba Châu có thời gian phản ứng. May mắn thay, dựa vào chiến thuật biển người, đánh đổi cái giá là mất nửa Tây Sa Thành, đã khiến vạn Phật quân rút lui. Mà chỉ là quân đội do thứ sử đột nhiên điều động, sức chiến đấu tự nhiên không thể sánh bằng tinh nhuệ trong tinh nhuệ vạn Phật quân. Vạn Phật quân gần như không có thương vong, đã chôn sống phần lớn quân đội do thứ sử Vân Châu điều động. Hoàn toàn không thấy cái gọi là Phật tính trên người vạn Phật quân. Đây chính là quân đội mạnh nhất của chư Phật quốc, đây cũng là chỗ dựa của chư Phật quốc. Ba vị thứ sử của Ba Châu hoàn toàn không ngờ rằng chư Phật quốc lại đột nhiên tập kích. Gần như không có sự chuẩn bị nào để đối phó một cách bị động, tự nhiên không có lợi bằng chủ động. Thiền Minh pháp sư là Phật tu có năng lực cầm quân mạnh nhất trong chư Phật quốc, gần như là sự tồn tại bách chiến bách thắng, lại còn dẫn dắt vạn Phật quân, quân đội mạnh nhất này. Thiền Minh cũng cho rằng mình rất lợi hại. Nhưng hiện giờ, tiếng chém giết xen lẫn tiếng vó ngựa không ngừng truyền đến, lọt vào tai Thiền Minh. Hắn là người dẫn đầu trong ngũ đại kim cương lần này, cũng là người chấn định quân tâm. Biểu cảm lại vô cùng nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào hai màu sắc chói mắt phía dưới không ngừng hỗn tạp đan xen. Ban đầu, thế lực màu đỏ vàng vượt xa màu trắng, nhưng màu trắng gần như không thể cản phá, với tốc độ nhanh như chớp đã chen vào dòng chảy vàng đỏ. Chi đội quân bách chiến này đã được rèn luyện trong vô số cuộc chiến tranh ở chư Phật quốc. Đội quân gần như bách chiến bách thắng, giờ khắc này lại lộ rõ vẻ suy tàn. Bạch Bảo quân hoàn toàn bị áp đảo về số lượng, giờ khắc này giống như ngọn giáo cực kỳ sắc bén lao thẳng vào Vạn Phật quân. Bạch Bảo quân không ngừng tiến lên, Vạn Phật quân không ngừng lui lại. Vô số mũi tên mang theo lửa cuồn cuộn, kéo theo khói đen lao thẳng vào Vạn Phật quân. Mặc dù Vạn Phật quân có Phật quang hộ thể, quân trận lại càng mạnh mẽ, gần như giống như một cái mai rùa. Nhưng Quân trận của Bạch Bào quân lại càng đáng sợ hơn, trên quân đội xuất hiện một hư ảnh màu trắng che trời lấp đất. Đây là quân trận cấp đỉnh. So với tượng Phật tổ kim quang cao trăm trượng của vạn Phật quân, hoàn toàn là tư thế nghiền ép. Phật quang dần dần bị sát khí quần quật nuốt chửng. Trên không trung, đôi tay chắp lại của Thiền Minh pháp sư cuối cùng cũng bắt đầu run rẩy. Đồng tử dường như nhìn thấy điều gì đó không thể tin nổi, không ngừng run rẩy. Sao có thể? Đây là vạn Phật quân do Bần Tăng dẫn dắt. Ở Đại Ngụy, Bần Tăng chưa từng nghe nói đến cái gọi là Bạch Bào quân. Chỉ có Kim Lô vệ mới có thể coi là có sức chiến một trận. Giọng nói run rẩy của Thiền Minh pháp sư vang vọng trên không trung. Niềm tin mà hắn duy trì trong mắt dường như dần sụp đổ. Lời nói tự nhiên lọt vào tai Trần Khánh Chi. Hắn quay người lại, ánh sáng sau lưng thu lại. Mỉm cười nói, "Vạn Phật quân, chỉ cần một tay là có thể trấn áp." Ngay sau đó, "Hừ," Trần Khánh Chi khẽ cười một tiếng, đầy vẻ khinh thường. Giây tiếp theo, ánh sáng lướt qua đột nhiên sáng lên. Phật quang vạn trượng, hóa thành một bàn tay khổng lồ đột nhiên tấn công Trần Khánh Chi. Trưởng trung Phật quốc, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức không thể nhìn rõ nữa. Chỉ là âm thanh vừa vang lên, bàn tay do Phật quang tạo thành lập tức cách thân thể Trần Khánh Chi chưa đến vài chục tấc. Không chỉ có vậy, phải biết rằng Chư Phật quốc đã phái ra 5 vị Phật tu cảnh giới kim cương. Khoảnh khắc giọng nói của Thiền Minh vừa băng lên, từ 4 phương 8 hướng lập tức cũng theo đó sáng lên ánh sáng. Phật quang dịu dàng như gió xuân, không đều nhau, những bàn tay do Phật quang tạo thành đều cùng lúc đè xuống Trần Khánh Chi, hoàn toàn không cho cơ hội phản ứng, muốn chính là sự đột ngột, sự tất sát. 5 trưởng trung Phật quốc từ 5 phương hướng gần như phong tỏa đường lui của Trần Khánh Chi. Khoe miệng Thiền Minh pháp sư nhếch lên, trong mắt lóe lên tia cười lạnh. Bạch Bào quân chúng ta có thể từ từ mài mòn, nhưng ngươi chết rồi, quân tâm sẽ rối loạn. Giây tiếp theo, sắc mặt Thiền Minh đông cứng lại, khóe miệng lập tức ngừng lại. Thay vào đó là sự khó tin mãnh liệt. Sao có thể? Lời nói vừa dứt, Thiền Minh pháp sư đột nhiên bay ngược ra ngoài. Không chỉ hắn, 4 vị kim cương vừa ra tay cũng lập tức bay ngược ra ngoài. Thiền Minh là điểm chịu lực chính, ngực hắn gần như bị một kiếm xuyên thủng. Thân kiếm trắng như tuyết gặp phải da thịt kim cương, lớp da luyện kim cương vốn cứng như sắt thép, khi gặp phải mũi kiếm lập tức dễ dàng xuyên qua như giấy. Thiền Minh pháp sư đập mạnh xuống đất, tạo ra một cái hố rộng 10 thước. Cát đá không ngừng tràn vào, trong hố không hề có tiếng động nào truyền ra. Mà 4 vị kim cương còn lại cũng không dễ chịu hơn. 4 cái hố lớn xuất hiện xung quanh chiến trường, tiếng động rất lớn, nhưng lại không ảnh hưởng đến cục diện trên chiến trường. Bạch Bào quân giống như một con manh thú, càng đánh càng hăng. Vạn Phật quân vốn là bên tự cho mình mạnh mẽ, giờ khắc này lại giống như con thằn lằn sợ hãi chiến đấu, vừa đánh vừa lùi. 5 vị kim cương dẫn quân chiến bại, khiến khí thế của bọn họ giảm sút nghiêm trọng, ngược lại Bạch Bào quân thấy vậy, càng thêm hưng phấn. Dưới một đao, một kiếm, một tấm khiên, là vài tên hỏa thượng bị tiêu diệt. Đây là lần đầu tiên Bạch Bào quân xuất thế, thật sự đánh một trận lớn vì của Bạch. Trận chiến này tuyệt đối không thể thua. Đôi mắt Tiền Minh trợn trừng nhìn chằm chằm lên bầu trời, toàn thân máu huyết dần đông lại, dù hắn có điều động thế nào cũng không thể cử động. Đáng ghét, cho Bần Tăng động lên. Gào thét, vẫn là gào thét. Nhưng dù Tiền Minh có gào thét thế nào, cũng vô ích, tứ chi như bị gãy, nằm trên đất bất động. Đát đát, đát đát đát, tiếng bước chân của chiếc cùng như hồi kèn tử vong, không ngừng đập vào nội tâm Tiền Minh. Giây tiếp theo, một bàn tay lớn rút thanh kiếm trên ngực hắn ra, lập tức phun ra một cột máu rất cao. Phật quang không ngừng chữa lành vết thương cho Tiền Minh, nhưng lại không ngăn được tốc độ phun máu. Với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sắc mặt Thiền Minh trở nên trắng bệnh. Kim cương chính là kim cương. Lượng máu chảy này, chật chật chật. Chiếc ủng trắng dưới chân Trần Khánh Chi đã bị nhuộm đỏ như máu, hắn cười khẩy 2 tiếng. Điện hạ đã dặn rồi, Vạn Phật quân, không để lại một ai. Ánh mắt đầy sát khí, giọng nói lạnh lẽo vang vọng trên bầu trời. Câu nói này giống như chất kích thích, lập tức khiến các chiến sĩ Bạch Bảo quân càng thêm phấn khích. Giết hòa thượng cũng càng thêm ra sức. Đôi mắt Thiền Minh trợn trừng, khóe mắt rách toạc gào thét, Phật nói, không được sát sinh. Ầm. Trần Khánh Chi đặt chân lên ngực hắn, đột nhiên nổ tung. Chương 188 cái này Giang Sơn, là thời điểm đổi chủ nhân a. Chương 188 cái này Giang Sơn, là thời điểm đổi chủ nhân a. Thiền Minh pháp sư, một đời kim cương của chư Phật quốc, cứ thế chết đi. Lồng ngực bị Trần Khánh Chi một cước dẫm nát, máu tươi văng tung tóe. Trận chiến cũng dần đi vào hồi kết. Sắc mặt Trần Khánh Chi không chút biến đổi, dường như giết chết Thiền Minh pháp sư chỉ là một việc tùy tay. Thời gian cũng gần đủ rồi, Bạch Bào quân bắt đầu thu dọn tàn cuộc đi. Giọng nói tự tin đến cực điểm vang vọng giữa không trung, thủ lĩnh của Vạn Phật quân lần này chỉ có 5 vị kim cương, đã bị Trần Khánh Chi giết chết toàn bộ. Không còn sót lại một ai. Dứt lời, Bạch Bào quân như được sống lại, nhấc tay nhấc chân là từng cái đầu chọc lốc rơi xuống. Vạn Phật quân lập tức tan tác như ong vỡ tổ. Sao có thể? Ngoài thứ sử Vân Châu ra, 2 vị thứ sử còn lại đồng thanh kinh hãi nói. Cả 2 đều trợn tròn mắt, như thể nhìn thấy điều gì đó kinh ngạc. Lúc này, cả 3 đều đang ở trên tường thành Nam Sa thành, nhìn trận chiến này. Họ đều là võ phu, ngũ giác được tăng cường rất nhiều, cho dù cách xa mấy chục dặm, nếu là đường thẳng thì cũng có thể nhìn thấy. Đương nhiên không thể nhìn rõ hoàn toàn, chỉ là trên chiến trường chỉ có màu trắng và màu vàng đỏ đơn giản, rất dễ phân biệt tình hình chiến trận ra sao. 3 vị thứ sử đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Họ chỉ tham sống sợ chết, nhưng càng biết do nếu Bạch Bảo quân do Trần Khánh Chi dẫn dắt thất bại, đám hòa thượng chọc đầu của Vạn Phật quân tuyệt đối sẽ không chút lưu tình xông vào Nam Sa thành. Nam Sa thành là tuyến phòng thủ kiên cố nhất ở Tây Bực, đến lúc đó nếu đại quân tiến vào, chưa nói đến việc ngũ quan của họ có giữ được hay không, đến lúc đó không cần thánh thượng độc thủ, đám người này trực tiếp giết chết 3 người họ, không cần nghĩ cũng biết. Mặc dù Đề đốc Tây quân tin tưởng Bạch Bảo quân, nhưng họ lại không yên tâm, đến lúc đó nếu thật sự thất bại, vẫn có thể cưỡng ép dẫn theo một số binh lực áp chế trở về, dù sao cũng hơn ngồi chờ chết rất nhiều. Chỉ là, bây giờ xem ra, hoàn toàn không cần làm như vậy. Rất tốt, bản thứ sử đã biết Trần tướng quân tuyệt đối sẽ khải hoàn, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của ta. Thứ sử Vân Châu chắp tay sau lưng, lập tức đứng dậy khỏi ghế, cười đi tới, để lộ tấm lưng cho hai người phía sau. Bản thứ sử quả nhiên là liệu sự như thần. Ha 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 ha. Thứ sử Vân Châu cười lớn, giang hai tay ngửa đầu cười. Một phen biến đổi, lập tức khiến hai vị thứ sử phía sau ngây người. Đối với đội Bạch Bảo quân do Trần Khánh Chi dẫn dắt này, họ nhớ rất rõ bộ mặt của thứ sử Vân Châu, hoàn toàn là bộ dạng không tin tưởng. Bây giờ bộ mặt này, hai người thật sự muốn tiến lên cho hắn một bạt tai. Thứ sử Vân Châu vẫn đang cười lớn. Hai người phía sau có chút bất lực, tuy nhiên, bộ quan phục này của họ ngược lại là đã giữ lại được rồi. Trần Khánh Chi nói không chừng là người của quyền quý nào đó, hay là hai ta sửa lại lý lịch của Trần tướng quân trong sổ sách một chút. Thân phận có giác, không phải đệ tử quyền quý thì có quỷ rồi. Để lấy lòng vị tướng quân đại thắng trở về này. Ba vị thứ sử đang suy nghĩ có biện pháp nào tốt. Cùng lúc đó, Cố Bạch ngồi ở nha môn bất lương nhân tại kinh thành, bị bơi nhìn người đàn ông đang cong lưng. Ngươi nói phụ hoàng muốn ta vào cung. Bệ hạ nói, nếu điện hạ không đi, vậy chỉ có thể để lão nô độc thủ. Ngươi nói chuyện, khiến người ta vô cùng kinh ngạc, là vị nội tướng kia Lam Minh. Lúc này, Lam Minh đứng trước mặt Cố Bạch, một thân khí thế nội liễm, nhưng Cố Bạch lại có thể cảm nhận được một luồng ánh mắt như chim ưng không ngừng quét qua hắn. Âm lãnh, vô cùng lạnh lẽo. Cố Bạch nhíu mày, nhất thời không hiểu vì sao vị phụ hoàng tiện nghi kia lại muốn hắn vào cung lúc này. Phải biết, lúc này Viên đế đang trai giới, chỉ có thể ở trong trai cùng, ngay cả tấu sớ cũng không thể phê duyệt trong ngự thư phòng, đây là quy tắc không thể vượt qua. Trong thời kỳ đặc biệt này, lại muốn tìm hắn Cố Bạch không ngừng suy nghĩ trong đầu. Hỏi, Lam công công, phụ hoàng chỉ gọi một mình ta thôi sao? Điện hạ, chuyện này lão nô không biết. Đúng rồi, chính là để một mình hắn vào cung. Lòng Cố Bạch trầm xuống, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Quay người nói, đi thôi. Điện hạ quả nhiên là người lương thiện. Lão nô bộ xương già này rồi, không chịu nổi tiêu hao. Lam Minh ôm quyền, khóe miệng Cố Bạch co giật. Trong lòng không khỏi thầm mắng, vừa rồi khí thế của ngươi Lam Minh, đâu giống một bộ xương giả, ngay cả thiên nhân bình thường cũng không bằng ngươi. Hai người quay người rời đi. Qua rất lâu, người áo đen đeo mặt nạ đồng xuất hiện, gợn sóng phía sau không ngừng dao động. Triệu Cao, ý của điện hạ là để Nam Cương cũng loạn lên sao? Dứt lời, bên cạnh lại xuất hiện một gợn sóng màu đen, người áo đen tỏa ra khí tức khiến da đầu tê dại Triệu Cao đột nhiên xuất hiện. Đôi mắt lộ ra từ chiếc mặt nạ che kín toàn bộ, có thể thấy được, chỉ có sự lạnh lẽo vô biên. Người bất lương nhân kia không phải ở Nam Cương sao? Thiên Thương Tinh Xili. Đúng đúng đúng, chính là cái thiên thương tinh gì đó, chuyện điện hạ giao cho hắn hẳn là đã hoàn thành rồi chứ. Đó là đương nhiên. Viên Thiên Cương nhìn về phía xa, nhắm mắt nói. Nếu đã vậy, thì trực tiếp thông báo cho hắn đi. Điện hạ lần này vào cùng, hoàng đế tuyệt đối không có ý tốt. Nếu điện hạ xảy ra chuyện, hai ta mới thật sự là tội nhân. Viên Thiên Cương liếc nhìn Triệu Cao một cái, sau đó chậm rãi nói, có bản soái ở đây, cho dù trời sợ, cũng là bản soái ở phía trước điện hạ. Được. Nghe vậy, Triệu Cao nhún vai, đại soái đúng là đại soái, thực lực mạnh, nói chuyện cũng thật có phong cách. Sau đó Triệu Cao vây tay, chuyện Nam Cương giao cho bất lương nhân các ngươi rồi, các ngươi cũng nên có phương thức truyền tin đặc biệt. Có. Viên Thiên Cương khẽ gật đầu. Nếu đã vậy, là vong của ta, Bách Hiểu Sinh phải náo loạn một phen ở phía bắc rồi. Vị tứ hoàng tử kia ở Thanh Phong Châu thời gian thật sự quá dài rồi. Nếu không xử lý, tuyệt đối là mối họa tâm phúc của điện hạ. Viên Thiên Cương gật đầu. Đúng vậy, tứ hoàng tử chỉ là tạm thời không ở Bắc Cương, cho dù Mông Điểm tướng quân có thể nắm giữ Trấn Bắc quân, nhưng nếu tứ hoàng tử trở về sau, những binh lính kia có còn nhận Mông Điểm hay không cũng là một chuyện. Mông Điểm chỉ có một nửa hộ phủ Trấn Bắc quân. Triệu Cao cũng gật đầu, giang sơn này đã đến lúc đổi chủ rồi. Vô cùng tự tin, cũng là sự tự tin do thực lực mang lại. Triệu Cao quay người bước đi, để lại một câu, nhớ kỹ còn có sự tồn tại của tông nhân phủ, yên tâm là được. Viên Thiên Cương chậm rãi nói một câu, cũng biến mất tại đây. Trong trai cung, tham kiến phụ hoàng. Cố Bạch khẽ không người ôm quyền, trong giọng nói không nghe ra chút nào sự cung kính. Dứt lời, vị kia trên đài chậm rãi quay người, một giọng nói uy nghiêm vang lên, lão bát, chuyện ở Tây Vực là người của ngươi phải không? Chương 189 Tam Tuyến Báo Nguy. Chương 189 Tam Tuyến Báo Nguy. Phu hoàng, nhi thần không hiểu ý của người. Cố Bạch trên mặt không chút thay đổi, thậm chí một chút cảm xúc cũng không hề lộ ra. Nói thật, trên đường vào cung, Cố Bạch đã dần dần nghĩ thông suốt. Thời gian Viễn Đế gọi hắn về cung, vừa vặn trùng khớp với thời gian Bạch Bảo quân tiêu diệt toàn bộ vạn vật quân. Thậm chí trước sau cũng không chênh lệch mấy canh giờ. Lão bát, chấm chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện. Trần Khánh Chi, từ đâu đến? Cố Bạch ôm quyền, không kiêu ngạo không tự ti, không biết. Ầm. Viễn Đế ngồi trên đài cao đột nhiên nổi trận lôi đình. Đột ngột vỗ mạnh xuống án kỷ, làm cho bút giấy phía trên rung chuyển, xuất hiện một vết nứt giống như mạng nhện. Cố Bạch, chấm là phụ hoàng của ngươi, ngươi thật sự còn muốn nói dối nữa sao? Lam Minh lúc này ở bên cạnh xem bảo, điện hạ, vẫn là nên nói thật ra thì tốt hơn. Cố Bạch đương nhiên không để ý nhi thần không biết. Mặc dù lúc này trai cung giống như hang rồng hang hổ, lại còn là nơi đặc biệt thiết lập cho Cố Bạch, nhưng hắn vẫn sẽ không sợ hãi. Hắn vẫn còn một lá bài tẩy chưa sử dụng. Ồ không, bây giờ hẳn là đang trên đường sử dụng rồi. Viên Đế hiển nhiên là tức giận không nhẹ, long bào lên xuống phập phồng, hô hấp trở nên dồn dập, nộ mắng, chấm hỏi ngươi lần cuối, bên kia cái gọi là Bạch Bảo Quân, có phải là người của ngươi không? Bạch Bảo Quân là cái gì? Cố Bạch nghi vấn. Thấy vậy, viện đế nhất thời nghẹn lại, kinh ngạc nhìn bộ dạng của Cố Bạch. Nhìn chằm chằm quan sát hồi lâu, phát hiện dường như không giống như đang nói dối. Trong lòng viện đế nổi lên nghi vấn cực lớn. Ngươi không biết Trần Khánh Chi người này là cấp trên của Bạch Bảo Quân? Nhi thần không biết. Trong mắt Cố Bạch nổi lên nghi hoặc, giống như đối với người tên là Trần Khánh Chi này, hoàn toàn không biết gì cả. Tuy nhiên, Nhi thần nghe phụ hoàng nói Trần Khánh Chi là cấp trên của Bạch Bảo Quân, loại chuyện này không phải nên là binh bộ hoặc đế đốc biết rõ hơn sao? Cố Bạch đứng dậy, mắt nhìn thẳng, trong mắt không chút nhút nhát. Tương tự, trong mắt không chút kính sợ. Viễn đế tuyệt đối không phải cái gọi là phế đế, tuy rằng xử lý chính sự kém không ít, nhưng thủ đoạn trị người tuyệt đối không tệ. Tin tức Bạch Bảo Quân đại thắng ở Tây vực, đương nhiên không thể giấu được mắt của Viễn đế. Bây giờ câu hỏi này trong mắt Cố Bạch không chút bất ngờ. Thấy vậy, Viễn đế nhíu mày càng sâu, ngươi thật sự không biết? Cố Bạch sắc mặt như thường, Nhi thần tự nhiên là không biết. Viễn đế trầm mặc, hắn chỉ suy nghĩ một chút trong số các hoàng tử. Sự xuất hiện của Bạch Bảo Quân khiến hắn rất bất ngờ, sau khi biết tin tức, lần đầu tiên đã tra xét lai lịch của Trần Khánh Chi và Bạch Bảo Quân. Rất kỳ lạ, không chút sơ hở, dường như đó là người vốn dĩ nên như vậy. Binh bộ đương nhiên không thể ghi chép tất cả thông tin của binh lính vào sổ sách, nhưng có ghi chép đại khái. Chỉ như vậy cũng không thể tra ra vấn đề gì, người tên là Trần Khánh Chi này, năng lực thống lĩnh quân đội mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối không thể là kẻ vô danh tiểu tốt. Chưa đợi Viễn đế mở miệng, Cố Bạch chậm rãi nói, "Phụ hoàng, con thấy lời nói của phụ hoàng, hẳn là vị tướng quân tên là Trần Khánh Chi này đã dẫn dắt Bạch Bảo Quân giải quyết cuộc hỗn loạn ở Tây vực. Người như vậy, tuyệt đối không thể là kẻ vô danh tiểu tốt." Viễn đế khẽ gật đầu, tiếp tục nói. Cố Bạch tiếp tục nói, "Phụ hoàng không ngại đưa đề đốc Tây quân đến hỏi chuyện, nói không chừng có thể hỏi được gì đó. Chấm đương nhiên đã tra xét qua, không có kết quả." Phụ hoàng chưa từng nghĩ đến, binh bộ, đề đốc vô năng sao? Cố Bạch nhìn vào mắt vị phụ hoàng tiện nghi này, chậm rãi mở miệng. Nội tướng Lang Minh đứng ở bên, cúi đầu. Bát hoàng tử lần này hoàn toàn là đang chỉ vào mũi Viễn đế mà giáo huấn. Thật là to gan, Lang Minh hoàn toàn không dám nhìn cảnh này. Cũng không biết Cố Bạch lấy đâu ra tự tin, lại dám nói chuyện như vậy với thánh thượng. Chắc là xong rồi. Viễn đế ánh mắt sắc lại, một luồng sát khí đột nhiên tràn ra, nếu người kỹ, thậm chí có thể cảm nhận được mùi tanh nồng đậm đến mức thực chất. "Lão bát, ngươi đây là đang trách chấm?" "Nhi thần không dám." Cố Bạch lắc đầu. Chỉ là lời vừa dứt, Viễn đế liền phát ra một tiếng thở dài thật dài. "Ai, chấm cũng sẽ không trách ngươi, xử lý chính sự, chấm quả thật khó thành đại sự." Nghe vậy, Cố Bạch kinh ngạc, không ngờ một vị hoàng đế lại thừa nhận khuyết điểm của mình. Điều này khiến Cố Bạch không khỏi nhìn hắn cao hơn một chút. Cố Bạch lắc đầu, "Nhi thần không phải ý đó, chỉ là ở đâu cũng không thiếu kẻ hủ bại tham ô, Trần Khánh Chi đó hẳn là đã bị một số gia tộc đưa vào rồi." Ánh mắt Viễn đế vẫn luôn ở trên mặt Cố Bạch, không rời một tấc, cứ như vậy nhìn chằm chằm quan sát. Sau một lúc lâu, "Thôi vậy thôi vậy, người về trước đi." Viễn đế phất tay, thở dài nói, "Cố Bạch ốc quyền, Nhi thần tuân mệnh." Xoay người, khoe miệng nết lên ý cười. 3, 2, 1. Đồng thời, Cố Bạch trong lòng thầm đếm ngược. Khi chữ một vừa dứt, liền nghe thấy một trận âm thanh rồn rập từ trong trai cung vang lên. "Bệ hạ, Nam Cương, Bắc Cương, Đông Hải cấp báo." "Bệ hạ." Bước chân Cố Bạch không hề dừng lại, đẩy cửa ra, sượt qua người một tiểu thái giám, ý cười nơi khỏe miệng không hề suy giảm. "Phu hoàng, món quà lớn này hy vọng người rất thích." Tiểu thái giám trông có vẻ rất vội vàng, hoàn toàn không chú ý vừa rồi là sượt qua bát hoàng tử. Lam Minh nhíu mày, sắc mặt không vui, đưa tay chặn hắn lại phía trước, ngữ khí không tốt nói, "Ai cho ngươi tự tiện xông vào? Tên không có quy tắc." Tiểu thái giám lo lắng bạc phần, đâu còn để ý đến những chuyện này. "Vậy hạ, đại sự không hay rồi. Nam Cương, Bắc Cương, Tây vực đồng thời khởi binh đại cử tiến công rồi. Man tộc Bắc Cương dưới háng đều là lang thú thượng đẳng. 13 bộ lạc lớn liên hợp lại, phái ra 30 vạn đại quân. Nam Cương 10 bộ lạc yêu cổ khởi binh 35 vạn, trong tay cổ chủng vô số đại cử tiến công rồi. Nam vận quan nên đón áp lực chưa từng có, thậm chí người bộ lạc Nam Cương còn chuẩn bị ít nhất 20 vạn đại quân. Đồng thời, chư Phật quốc do 15 vạn vạn Phật quân toàn bộ bị tiêu diệt, phái ra cường giả cấp Phật Đà, thậm chí Phật tử cũng đến rồi. Số lượng quân lực càng đạt đến 25 vạn." Tiểu thái giám gần như không dám thở mạnh, sắc mặt đỏ bừng, vì trên mặt đất lớn tiếng hô. Nói xong, thở hổn hển, trên trán chảy mồ hôi hột. Tiếng gào thét kịch liệt vang vọng trong trai cung. Kim rơi có thể nghe. Viễn đế kinh hãi thất sắc, lập tức đứng dậy, "Cái gì?" Lam Minh thấy vậy càng không đứng bước được. Một cái lóe lên, thay Viễn đế hỏi ra lời muốn hỏi. "Đông Hải?" "Đông Hải đâu?" "Vậy hạ, may mắn Đông Hải còn chưa có bất kỳ biến cố nào." Hụ. Viễn đế thở phào nhẹ nhõm không nghi ngờ tính chân thật của chuyện này, thái giám không dám giả truyền tin tức. Nhưng mặc dù vậy, Viễn đế đều hô hấp dồn dập, ngưng giọng hỏi, "Chuyện như vậy nếu là giả, ngươi có biết hậu quả không?" Chương 190 gió nổi lên. Chương 190 gió nổi lên. "Hôm nay xảy ra một chuyện lớn. Người đại ngụy đều biết, gần đây là thời kỳ đặc biệt thánh thượng tế tổ, thậm chí hai ngày sau chính là ngày tế tổ. Đến lúc đó, vạn quan triều thánh, thật là huy hoàng. Thế nhưng lại vào thời điểm mấu chốt này, Nam Cương, Bắc Cương, Tây vực ba phương như thể đã bàn bạc trước, thời gian gần như không chênh lệch bao nhiêu, toàn bộ cùng lúc khởi binh đánh xuống đại ngụy. Đây là một chuyện vô cùng tai họa. Chuyện này không thể giấu được, người truyền người trong chốc lát đã lan ra. Kinh thành hiện tại không phải là trạng thái bị phong tỏa trước đó, gần như trong thời gian ngắn, tin tức này đã lan truyền đi. Giang Sơn xã tắc của đại ngụy đang nguy cấp. ba thế lực cộng lại có tới 100 vạn quân lực. Viễn đế tự nhiên cũng không nghĩ đến việc trấn áp chuyện này, nếu trấn áp không thành, còn có thể làm mất lòng dân, như vậy thật là được không bù mất. Đại Ngụy xem như hoàn toàn rơi vào hoảng loạn, không phải lo lắng đánh không lại ba nước, chủ yếu là sau khi trầm lặng rất lâu, ba nước đột nhiên ra tay, áp lực này quả thực tăng gọn. Bao gồm Hàn Kinh, vị đế đốc trung quân này và 5 đế đốc phủ lớn, tất cả binh lực đều đang được điều động. Một cuộc di chuyển binh lực lan rộng khắp Đại Ngụy đang diễn ra. Chuyện này vô cùng quan trọng, hoàn toàn không thể bỏ qua, Viễn đế đã hạ thánh chỉ, yêu cầu 5 đế đốc lớn cùng các châu thứ sử xử lý tốt những chuyện này. Thời khắc cần thiết, có thể điều động Kim Lô vệ ra ngoài. Kim Long vệ là không thể điều động, trừ khi xảy ra chuyện cực kỳ nghiêm trọng, nếu không Kim Long vệ chỉ có thể ở trong doanh trại kinh thành. Đây là một trong những nội tình mạnh nhất của Đại Ngụy, cũng là chỉ có thể nghe theo sự điều động của hoàng đế. Giờ khắc này, Cố Bạch ngồi trong nha môn Bất Lương Nhân. Trước mặt là một bàn cờ đầy quân cờ. Cố Bạch không đánh, trước mặt cũng không có túi cờ. Cuối cùng cũng đột phá rồi. Cố Bạch thở dài một hơi. Những ngày này, hắn không phải chỉ chờ cái gọi là khí vận Đại Ngụy cường thịnh lên, mang theo tu vi của hắn cũng tăng lên. Ngược lại là không ngừng tu luyện. Không phải là không cần ra chiến trường thì không cần tu vi, đôi khi bản thân cứng mới là thật sự cứng. Cố Bạch tự nhiên hiểu đạo lý này, cho nên những ngày này vẫn luôn tu luyện, nếu có thời gian rảnh, liền bắt đầu tu luyện, tiêu hao tài nguyên cũng là khổng lồ. May mắn là dưới trướng có rất nhiều hang hút vàng, tài nguyên gì đó không thiếu. Cảnh giới của hắn ở thiên tượng đã rất lâu rồi, trong mắt Cố Bạch đây là vô cùng không hài lòng. Có lẽ là do công pháp thiên tử khí vận quyết này quá thần bí, tu luyện coi như hơi khó khăn, dẫn đến hắn những ngày này mới đột phá thiên tượng. Đang lâm lục địa thần tiên, cảm nhận lực lượng quần quần trong cơ thể, Cố Bạch có cảm giác chưa từng có. Giây tiếp theo, Cố Bạch hơi nhíu mày, không ngờ Bắc Cương lại ra tay nhanh như vậy. Thực tế, việc các Phật quốc Tây vực đột nhiên ra tay là vượt quá dự liệu của Cố Bạch. Ý định ban đầu của Cố Bạch chỉ là để Nam Cương khơi mào chiến tranh, nếu đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, đến lúc đó ở trong cung không ra được, cũng có thể ép Viễn đế thả hắn ra. Nam Cương có thiên thương tình, Xili hiện tại địa vị quả thực còn cao hơn vị trí của Pháp Hải, Phật tử này ở các Phật quốc. Đối với bộ tộc Man ở Nam Cương vô cùng kính sợ trung độc, Xili, người có cổ đạo siêu phàm này, tự nhiên đối với hắn vô cùng sùng bái và kính phục. Quyền lực nói chuyện của Xili trong các bộ lạc Nam Cương vẫn rất cao. Ngược lại không ngờ, người Bắc Cương lại ra tay nhanh như vậy. Giả Hủ đứng một bên, nhẹ nhàng phe phẩy quả lồng, cười nói, điện hạ, Bắc Cương đều là những kẻ thô lỗ, thậm chí còn hung hãn hơn cả võ phu. Chắc hẳn giữa Nam Cương và Bắc Cương nhất định có mối liên hệ nào đó, nếu không thì La Vong chỉ phải yêu nhiều đơn giản. Bắc Cương sao lại phái ra 20 vạn kỵ binh? Nghe vậy, Cố Bạch gật đầu, quả thực là như vậy. Chỉ là không biết Mông Điểm ở Bắc Cương có thể chống đỡ được áp lực không. Phương pháp tu luyện của người Bắc Cương giống như võ phu, nhưng lại khác với võ phu, rất quỷ dị. Những con sói thú đó so với tốc độ của yêu huyết bảo mã không kém, sức sát thương càng mạnh hơn không ít. Giả Hủ nói, điện hạ, Mông Điểm tướng quân gần đây đã đột phá đến cảnh giới bán bộ thiên nhân. Ừm, không ngờ những người này đều đang dần dần đột phá. Cố Bạch hơi ngạc nhiên, hương phấn. Những ngày này, binh lực của Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh của ta đã đạt đến 20 vạn, Bạch Bào quân 10 vạn, Hãm Trận Doanh 15 vạn, Tiến Vân Thập Lục Kỵ vẫn là 16 người, nhưng Bách Chiến Xuyên Giáp quân thì số lượng đã là 15 vạn. Những ngày này, Cố Bạch tự nhiên không thể chỉ ký tên ra một ít đồng nát sát vụn. Trong mắt Cố Bạch, trừ binh đoàn và thế lực, còn lại đa số đều là rất rưởi, cho dù là Nho Đạo Thánh Kinh được lão viện trưởng coi như bảo vật, trong mắt hắn còn không bằng giấy vệ sinh. Có lẽ hệ thống cũng biết gần đây là thời cơ tuyệt vời. Những thứ ký tên ra, đa số cũng là binh đoàn. Đến đây, thế lực dưới trướng Cố Bạch cũng đã lớn mạnh hơn rất nhiều đối với hành động tiếp theo. Trong lòng Cố Bạch càng thêm tự tin, nếu nói trước đây tự tin có 3 phần, hiện tại tự tin đã có 9 phần, thiếu 1 phần là để thêm chút bảo đảm. Nam Cương, Bắc Cương giải quyết xong, chính là ngày tế tổ. Giả Hủ gật đầu, là như vậy ạ. Điện hạ, đến lúc đó. Đến lúc đó, chính là lúc đổi trời thay đất. Cố Bạch nhàn nhạt nói ra một câu kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, Nam Cương, tại Nam Bật Quan, khoảng thời gian này, trấn Nam Vương sớm đã không còn phong thái và tự tin như xưa. Chuyện trước đó đã tiêu hao hết ý chí của hắn. Cái gọi là phối hợp với Lão Hữu Lưu gia chủ cùng nhau tạo phản, phối hợp với tứ hoàng tử Thanh Quân chắc đã sớm bị hắn phủ định. Hắn già rồi, đã không còn chịu nổi sự tiêu hao nữa. Sau khi bị Hàn Tín, Vương Tiễn và hai vị đại tướng khác ngăn cản, hắn cũng dần dần hiểu ra một số chuyện. Trấn Nam Vương nhìn Hàn Tín nói, người bộ lạc Nam Cương quá đáng. Đại kỵ sắp đến, lại còn dùng chiêu đột kích này. Quả là một đám ti tiện, Hàn tướng quân, bản vương đã giả, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Hàn Tín ổn quyền, vâng. Hàn Tín, Vương Tiễn cùng các tướng lĩnh khác nhanh chóng điều động binh lực. Dưới Nam Vật Quan, gần như đứng đầy người. Mỗi người đều mang theo ngọn đuốc đang cháy rực. Ngọn lửa cháy không ngừng dường như là cơn giận dữ không dập tắt của họ, đối với kẻ xâm lược quê hương mình, họ cùng chung mối thù. Họ vô cùng căm ghét những người có mặt ở đây, tổ tiên không ai là không từng bị trùng độc dày vò, trên người họ càng từng tồn tại cổ độc. Sau lưng họ là Đại Ngụy, sau lưng họ là quê hương của mình, sau lưng họ là người thân của mình. Hàn Tín nén khí trong lồng ngực, lớn tiếng nói, các tướng sĩ, người Nam Cương tội không thể tha, tàn bạo cực điểm, trái với nhân đạo. Đại Ngụy phía sau chính là vạn nhà đèn lửa, tin rằng luôn có một ngọn đèn vì ngươi vì ta mà sáng, cho nên trận chiến này nhất định không thể thua. Gió nổi lên, gió nổi lên, gió nổi lên, vạn ngọn lửa đồng thời gầm lên, vang vọng khắp núi rừng, rồi lại trong toàn bộ Nam Vật Quan. trên khuôn mặt mỗi người đều hiện lên màu đỏ rực và sự kích động. Chương 191 Bách chiến xuyên giáp, mọi việc đều thuận lợi. Chương 191 Bách chiến xuyên giáp, mọi việc đều thuận lợi. Đại nhân Man Tử, những tổ dân đại ngụy này thật đáng cười mà. Một lão giả trùm mặt đứng lơ lửng giữa không trung, tay không ngừng bấm quyết, trên người liên tục xuất hiện sương mù màu đen, màu đỏ. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy đó không phải sương mù, mà là từng hạt đen nhỏ li ti như bụi, tất cả đều là cổ trùng. Man tộc Nam Cương giỏi về cổ trùng, nhưng cổ tu vẫn có không ít chênh lệch về thể phách. Nhưng dù vậy, cổ cũng không phải ai cũng có thể tu luyện, trong các bộ lạc man tộc cũng chỉ có rất ít người biết sử dụng cổ trùng. Cho nên, chiến tranh vẫn quay trở về với những cuộc chém giết thô sơ nhất giữa đao, thương, côn, đồng, rìu, việt, câu, xoa. Man tộc đông nghịt đều đứng ra. Dưới rừng rậm là một vùng đất trống. Giọng nói của vị trưởng lão man tộc này đương nhiên truyền đến hai những người đối diện. Thiên Thương Tinh Si Ly đứng lơ lửng giữa không trung, trong lòng không ngừng suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Cái gọi là man tử, hắn một chút cũng không muốn làm, nếu không phải yêu cầu của điện hạ, Si Ly sẽ không đến đây. Đám man tộc này nói là tu luyện đạo cổ, nhưng trước mặt Si Ly tinh thông đạo cổ, trên lệch không phải ít. Chỉ đơn giản lấy ra một con tam hoa cổ đã khiến bọn họ kinh ngạc đến mức không nói nên lời, còn tôn hắn là cổ tiên chuyển thế. Ngay khi Si Ly đang do dự, không biết làm thế nào cho tốt, giọng nói kiên quyết của Hàn Tín vang lên. Người man tộc mất hết lương tri, vì luyện cổ trùng, hiến tế Lê dân đại ngụy ta bản tướng Hàn Tín, tướng lĩnh Nam Phòng. Giết không tha. Giọng nói của Hàn Tín mang theo kỹ thuật phát lực đặc biệt, ẩn chứa nội lực, khiến người ta phân chấn. Binh sĩ bên đại ngụy như được tiêm thuốc kích thích, mặt đỏ bừng, miệng lẩm bẩm phong khởi. Đùng đùng đùng, đùng 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 đùng. Trong trận phía sau không ngừng rung động vang vọng trời cao. Chiến đấu sắp bùng nổ. Hầu như chỉ trong nháy mắt, vô số mũi tên lửa như tấm màn lửa trải trên bầu trời, che phủ cả trời đất. Cách tốt nhất để đối phó với cổ tu chính là lửa, hiệu quả trăm thử trăm linh. Tương tự, 35 vạn đại quân man tộc đương nhiên không cam chịu yếu thế, trường đao, trường mâu trong tay đánh bay những mũi tên lửa bay tới. Nhưng trong trận chiến số lượng này, tên chắc chắn là phương tiện hiệu quả nhất. Mặc dù có người có thể tránh được, nhưng đồng đội bên cạnh hắn lại gặp tai ương, liên tục có binh sĩ man tộc vô tình trúng tên. Thương vong trong khoảnh khắc này đã sản sinh ra vô số. Vương Tiễn bung tay hô lớn một tiếng, bách chiến xuyên giáp quân. Người man tộc, giết không tha. Lời vừa dứt, trong Nam Phòng quân đột nhiên bùng lên vô số người, giáp trụ trên người bọn họ cực kỳ tinh nhuệ. Người man tộc thấy vậy, không ai là không co đồng tử lại như kim. Bách chiến xuyên giáp quân, số lượng là 15 vạn, là tân vệ sĩ giống như hoàng kim hỏa kỵ binh của Mông Điểm. Đối với trận chiến này, tuyệt đối là một lực lượng chiến đấu rất cao. Tên, đao, thương liên tục sáng lên, theo mỗi tia sáng lóe lên, lại thấy không ít đầu người bay lên. Binh lực ở Nam Vận Quan tuy chỉ có 20 vạn, nhưng bách chiến xuyên giáp quân dưới trướng Vương Tiễn lại là tinh nhuệ trong số tinh nhuệ. Với sự nhập cuộc của bọn họ, cục diện chiến trường gần như trở thành một chiều. Điều này khiến trưởng lão man tộc lo lắng. Si Ly chỉ tùy ý bố trí cổ trùng, các loại cổ trùng bay lên trời, thực tế không có mấy con có sát thương cao. Điều này đương nhiên không thoát khỏi mắt các trưởng lão khác. Một người đàn ông có vết sẹo hình con bọ cạp dữ tợn trên mặt bay tới. Không, nói là sẹo, chi bằng nói giống như một con bọ cạp độc đang bò dưới lớp da thịt của người đàn ông, khiến người ta khó chịu khắp người. Giọng nói khàn khàn như mài dao của người đàn ông vang lên từ miệng, đại nhân man tử. Loại cổ trùng cấp thấp này, không giống như ngài nên dùng ra chứ. Đều là những cổ trùng cấp thấp như hỏa diễm cổ tinh thiết cổ. Đại nhân man tử, ngài có ý gì? Si Ly không hề hoảng sợ, liếc nhìn hắn một cái, cao ngạo nói, bản man tử làm việc, cần gì phải giải thích với ngươi, cút sang một bên đi. Đại nhân man tử, man vương lệnh ta giúp ngài xử lý chiến sự, xin đừng làm khó ta. Người đàn ông bọ cạp khàn khàn, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vị man tử cao ngạo này. Si Ly vung tay, từng bước bay về phía xa. Bản man tử chỉ đang tìm kiếm cơ hội thích hợp, ra tay với tướng lĩnh đại ngụy. Nghe vậy, mắt người đàn ông bọ cạp sáng lên, sùng bái lẩm bẩm: "Đại nhân man tử quả nhiên cao siêu. Quả nhiên với tầm nhìn của người như ta, không thể nhìn thấu giọng nói của Si Ly từ từ vang lên. Độc chu cổ. Vạn xa cổ man tử man tộc Si Ly, mời tướng lĩnh đại ngụy chịu chết." Mắt người đàn ông bọ cạp trợn trừng, đại nhân man tử và thuế. Hàn Tín và Vương Tiễn trao đổi ánh mắt với Si Ly một lượt, đều cười. Chiến sự Nam Cương đã bắt đầu. Man tộc Bắc Cương dường như đã bàn bạc với man tộc, gần như đồng thời triển khai. 20 vạn thiết kỵ man tộc cùng nhau nam hạ. 13 bộ lạc lớn chia 20 vạn đại quân thành 10 đội, lần lượt quấy phá từ ba hướng. Khí thế cuồn cuộn, thẳng tiến ba thành trì lớn của Bắc Cương đại ngụy. Bắc Cương thành, Bắc Hàn thành, Bắc Nguyệt thành, tạo thành hình vòng cung ngăn chặn man tộc Bắc Cương. Binh lực tập trung ở Bắc Cương thành, nhưng binh lực có thể điều động trong thời gian ngắn thực tế chỉ có 30 vạn. Nhưng đây chỉ là bố trí binh lực khi man tộc Bắc Cương xâm lược không quá mạnh, cuộc tấn công thực sự đột ngột, binh lực cũng rất phân tán, không thể điều động nhiều. Trong doanh trướng, lửa trại cháy bùng bùng chống lại nhiệt độ cực lạnh của Bắc Cương bên ngoài, bên trong khá ấm áp. Mông Điểm ngồi ở vị trí chủ tọa, bàn tay xoa xoa tay vịn, sau một lúc lâu, từ từ nói, man tộc Bắc Cương, Nam Hạ xâm nhập ba thành. Vài tháng trước, tứ hoàng tử điện hạ đã mang 10 vạn binh lực của Bắc Cương thành đi. Binh lực đã không đủ, nhưng với lệnh mộ binh của bản tướng, 10 vạn binh lực mà tứ hoàng tử điện hạ mang đi đã được bổ sung, còn nhiều hơn gấp đôi. Đối với trận chiến này, các ngươi có ý kiến gì? Lời vừa dứt, tất cả các tướng lĩnh trong doanh trướng đều gật đầu, trong đó đương nhiên còn có người trung thành với tứ hoàng tử Cố Huyền, nhưng phần lớn đều là người dưới trướng Mông Điểm. Rắn bắt đầu, Mông Điểm mấy tháng nay vốn ở vị trí tướng quân, nắm giữ quyền lực trong tay rất dễ dàng. 20 vạn hoàng kim hỏa kỵ binh kia cũng dần dần bị Mông Điểm trà trộn vào, có được một cơ hội thích hợp. Một vị tướng lĩnh ôn quyền nói, tướng quân, man tộc có tuyết lang, ở vùng đất băng tuyết như Bắc Cương có lợi thế tự nhiên, nên xuất kích sớm thì tốt hơn, tốt nhất là đánh bất ngờ. Mông Điểm gật đầu, bản tướng cũng nghĩ như vậy. Cứ vào đêm nay canh hai, giết vào man tộc, thẳng tiến vào sâu trong lãnh thổ. Đối với man tộc, những tướng lĩnh này không ai là không căm ghét. Tất cả mọi người đồng thanh hô vang, thẳng tiến vào sâu trong lãnh thổ, tiêu diệt tất cả người man tộc. Vậy ta muốn đại công chúa man tộc, ta muốn tiểu công chúa đại nhân man tử, những thổ dân đại ngụy này thật đáng cười mà. Một lao giả trùm mặt đứng lơ lửng giữa không trung, tay không ngừng bấm quyết, trên người liên tục xuất hiện sương mù màu đen, màu đỏ. Nếu là nhìn kỹ lại có thể đến đây không phải là sương mù ngược lại là từng khóa thật nhỏ như bụi trần điểm đen cũng là cổ trùng. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy đó không phải sương mù, mà là từng hạt đen nhỏ li ti như bụi, tất cả đều là cổ trùng. Nam Cương man tộc giỏi về cổ trùng, cổ tu về thể phách vẫn có không ít chênh lệch. Nhưng dù vậy, cổ cũng không phải ai cũng có thể tu luyện, trong các bộ lạc man tộc cũng chỉ có rất ít người biết sử dụng cổ trùng. Cho nên, chiến tranh vẫn quay trở về với những cuộc chém giết thô sơ nhất giữa đao, thương, côn, đồng, dịu, việt, câu, xoa. Man tộc đông nghịt đều đứng ra. Dưới rừng rậm là một vùng đất trống. Giọng nói của vị trưởng lão man tộc này đương nhiên truyền đến tai những người đối diện. Thiên Thương Tinh Si Ly đứng lơ lửng giữa không trung, trong lòng không ngừng suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Cái gọi là man tử, hắn một chút cũng không muốn làm, nếu không phải yêu cầu của điện hạ, Si Ly sẽ không đến đây. Đám man tộc này nói là tu luyện đạo cổ, nhưng trước mặt Si Ly tinh thông đạo cổ, trên lệch không phải ít. Chỉ đơn giản lấy ra một con tam hoa cổ đã khiến bọn họ kinh ngạc đến mức không nói nên lời, còn tôn hắn là cổ tiên chuyển thế. Ngay khi Si Ly đang do dự, không biết làm thế nào cho tốt, giọng nói kiên quyết của Hàn Tín vang lên. Người man tộc mất hết lương tri, vì luyện cổ trùng, hiến tế lê dân đại ngụy ta bản tướng Hàn Tín, tướng lĩnh Nam Phòng, giết không tha. Giọng nói của Hàn Tín mang theo kỹ thuật phát lực đặc biệt, ẩn chứa nội lực, khiến người ta phân chấn. Binh sĩ bên đại ngụy như được tiêm thuốc kích thích, mặt đỏ bừng, miệng lẩm bẩm phong khởi. Đùng đùng đùng, đùng 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 đùng. Trong trận phía sau không ngừng rung động vang vọng trời cao. Chiến đấu sắp bùng nổ. Hầu như chỉ trong nháy mắt, vô số mũi tên lửa như tấm màn lửa trải trên bầu trời, che phủ cả trời đất. Cách tốt nhất để đối phó với cổ tu chính là lửa, hiệu quả trăm thử trăm linh. Tương tự, 35 vạn đại quân man tộc đương nhiên không cam chịu yếu thế, trường đao, trường mâu trong tay đánh bay những mũi tên lửa bay tới. Nhưng trong trận chiến số lượng này, tên chắc chắn là phương tiện hiệu quả nhất. Mặc dù có người có thể tránh được, nhưng đồng đội bên cạnh hắn lại gặp tai ương, liên tục có binh sĩ man tộc vô tình trúng tên. Thương vong trong khoảnh khắc này đã sản sinh ra vô số. Vương Tiễn vung tay hô lớn một tiếng, bách chiến xuyên giáp quân. Người man tộc, giết không tha. Lời vừa dứt, trong Nam Phòng quân đột nhiên bùng lên vô số người, giáp trụ trên người bọn họ cực kỳ tinh nhuệ. Người man tộc thấy vậy, không ai là không co đồng tử lại như kim. Bách chiến xuyên giáp quân, số lượng là 15 vạn, là tân vệ sĩ giống như hoàng kim hỏa kỵ binh của Mông Điểm. Đối với trận chiến này, tuyệt đối là một lực lượng chiến đấu rất cao. Tên, đao, thương liên tục sáng lên, theo mỗi tia sáng lóe lên, lại thấy không ít đầu người bay lên. Binh lực ở Nam Vận Quan tuy chỉ có 20 vạn, nhưng bách chiến xuyên giáp quân dưới trướng Vương Tiễn lại là tinh nhuệ trong số tinh nhuệ. Với sự nhập cuộc của bọn họ, cục diện chiến trường gần như trở thành một chiều. Điều này khiến trưởng lão man tộc lo lắng. Si Ly chỉ tùy ý bố trí cổ trùng, các loại cổ trùng bay lên trời, thực tế không có mấy con có sát thương cao. Điều này đương nhiên không thoát khỏi mắt các trưởng lão khác. Một người đàn ông có vết sẹo hình con bọ cạp dữ tợn trên mặt bay tới. Không, nói là sẹo, chi bằng nói giống như một con bọ cạp độc đang bò dưới lớp da thịt của người đàn ông, khiến người ta khó chịu khắp người. Giọng nói khàn khàn như mài dao của người đàn ông vang lên từ miệng, đại nhân man tử. Loại cổ trùng cấp thấp này, không giống như ngài nên dùng ra chứ. Đều là những cổ trùng cấp thấp như hỏa diễm cổ tinh thiết cổ. Đại nhân man tử, người có ý gì? Si Ly không hề hoảng sợ, liếc nhìn hắn một cái, cao ngạo nói, bản man tử làm việc, cần gì phải giải thích với ngươi, cút sang một bên đi. Đại nhân man tử, man vương lệnh ta giúp ngài xử lý chiến sự, xin đừng làm khó ta. Người đàn ông bọ cạp khàn khàn, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vị man tử cao ngạo này. Si Ly vung tay, từng bước bay về phía xa. Bản man tử chỉ đang tìm kiếm cơ hội thích hợp, ra tay với tướng lĩnh đại ngụy. Nghe vậy, mắt người đàn ông bọ cạp sáng lên, sùng bái lẩm bẩm, đại nhân man tử quả nhiên cao siêu. Quả nhiên với tầm nhìn của người như ta, không thể nhìn thấu giọng nói của Si Ly từ từ vang lên độc chu cổ. Vạn xa cổ man tộc man tử Si Ly, mời tướng lĩnh đại ngụy chịu chết. Mắt người đàn ông bọ cạp trợn trừng, đại nhân man tử và thuế. Hàn Tín và Vương Tiễn trao đổi ánh mắt với Si Ly một lượt, đều cười. Chiến sự Nam Cương đã bắt đầu. Man tộc Bắc Cương dường như đã bàn bạc với man tộc, gần như đồng thời triển khai. 20 vạn thiết kỵ man tộc cùng nhau nam hạ. 13 bộ lạc lớn chia 20 vạn đại quân thành 10 đội, lần lượt quấy phá từ ba hướng. Khí thế cuồn cuộn, thẳng tiến ba thành trì lớn của Bắc Cương đại ngụy. Bắc Cương thành, Bắc Hàn thành, Bắc Nguyệt thành, tạo thành hình vòng cung ngăn chặn man tộc Bắc Cương. Binh lực tập trung ở Bắc Cương thành. Có thể thời gian ngắn điều động binh lực trên thực tế bất quá là 30 vạn số. Nhưng binh lực có thể điều động trong thời gian ngắn thực tế chỉ có 30 vạn. Có thể. Nhưng đây chỉ là Bắc Cương mãng tộc nhân xâm không phải rất mãnh liệt thời điểm binh lực sắp đặt tấn công đúng là đột nhiên binh lực cũng liền 10 phần phân tán điều không cần bao nhiêu. Đây chỉ là bố trí binh lực khi man tộc Bắc Cương xâm lược không quá mạnh, cuộc tấn công thực sự đột ngột, binh lực cũng rất phân tán, không thể điều động nhiều. Trong doanh trướng, lửa trại cháy bùng bùng chống lại nhiệt độ cực lạnh của Bắc Cương bên ngoài, bên trong khá ấm áp. Mông Điểm ngồi ở vị trí chủ tọa, bàn tay xoa xoa tay vịn, sau một lúc lâu, từ từ nói, man tộc Bắc Cương, Nam Hạ xâm nhập ba thành. Vài tháng trước, tứ hoàng tử điện hạ đã mang 10 vạn binh lực của Bắc Cương thành đi. Binh lực đã không đủ, nhưng với lệnh mộ binh của bản tướng, 10 vạn binh lực mà tứ hoàng tử điện hạ mang đi đã được bổ sung, còn nhiều hơn gấp đôi. Đối với trận chiến này, các ngươi có ý kiến gì? Lời vừa dứt, tất cả các tướng lĩnh trong doanh trướng đều gật đầu, trong đó đương nhiên còn có người trung thành với tứ hoàng tử Cố Huyền, nhưng phần lớn đều là người dưới trướng Mông Điểm. Rắn mất đầu, Mông Điểm mấy tháng nay vốn ở vị trí tướng quân, nắm giữ quyền lực trong tay rất dễ dàng. 20 vạn hoàng kim hỏa kỵ binh kia cũng dần dần bị Mông Điểm trà trộn vào, có được một cơ hội thích hợp. Một vị tướng lĩnh ôn quyền nói, tướng quân, man tộc có tuyết lang, ở vùng đất băng tuyết như Bắc Cương có lợi thế tự nhiên, nên xuất kích sớm thì tốt hơn, tốt nhất là đánh bất ngờ. Mông Điểm gật đầu, bản tướng cũng nghĩ như vậy. Cứ vào đêm nay canh hai, giết vào man tộc, thẳng tiến vào sâu trong lãnh thổ. Đối với man tộc, những tướng lĩnh này không ai là không căm ghét. Tất cả mọi người đồng thanh hô vang, thẳng tiến vào sâu trong lãnh thổ, tiêu diệt tất cả người man tộc. Vậy ta muốn đại công chúa man tộc, ta muốn tiểu công chúa. Chương 192 lúc này không giống ngày xưa, Bạch Bao Trô hướng đến, Sát Lục Chỉ. Chương 192 lúc này không giống ngày xưa, Bạch Bao Trô hướng đến, Sát Lục Chỉ cũng là cùng một lúc. Các Phật quốc Tây vực cũng bắt đầu phải nhiễu. Một chi quân đội của Đại Ngụy tên là Bạch Bảo quân, chỉ với 5 vạn người đã tiêu diệt toàn bộ 15 vạn Phật quân. Điều này không nghi ngờ gì nữa đã khiến các Phật quốc động sát tâm, thêm vào đó lại nghe tin Đại Ngụy lúc này đang bị địch ba mặt. Các Phật quốc liền biết lúc này là thời cơ tấn công tốt nhất. Là quốc gia Phật giáo, cái gì cũng không nhiều, nhiều nhất chính là dân số, binh lực cũng là nhiều nhất. Trực tiếp phái ra 20 vạn quân lực, trong đó còn có 20 vạn vạn Phật quân đều ra trận. 8 vị kim cương cảnh Phật tu, lại còn có 2 vị Phật đà. Đây không nghi ngờ gì nữa là sức chiến đấu mạnh nhất. Phải biết rằng, trong 4 nước địch xung quanh Đại Ngụy, cổ tu bộ tộc Man tộc Nam Cương có ưu thế về số lượng, Lăng Kỵ Bắc Cương có ưu thế tự nhiên về du kích. Mà các Phật quốc có sức chiến đấu đơn lẻ kiên cường nhất. Phật tu chủ yếu tu thể phách, công phu hành luyện của họ ngay cả võ phu cũng không thể sánh bằng, yêu tộc Đông Hải thì càng không cần nói nhiều, là nước yếu nhất. Nam Sa Thành, trong phủ thứ sử, mặt của thứ sử Vân Châu lúc này đã đen lại, ngồi ở vị trí chủ tọa, mặt hắn như bị mây đen bao phủ. Ngày hôm qua vừa xảy ra chiến sự, hôm nay lại tiếp tục bị khiêu khích chiến sự. Trong vòng 2 ngày xảy ra 2 trận chiến, bất kể là ai cũng sẽ không dễ chịu. Lỗi lầm cấp bậc này, nếu như vị thánh thượng ở kinh thành trách tội xuống, đến lúc đó rơi xuống không chỉ là mũ quan, đầu trên cổ cũng chưa chắc đã còn. Sắc mặt của 3 vị thứ sử lúc này đều đen như nhau. Thứ sử Vân Châu giọng trầm thấp, binh lực hầu như không điều động tới bao nhiêu, chỉ có 10 vạn binh lực, mặc dù đề đốc đã tăng tốc, nhưng vẫn phải tốn không ít thời gian. Một vị thứ sử trầm giọng hỏi, còn cần bao lâu thời gian? Thứ sử Vân Châu cau mày, ít nhất một ngày, đề đốc đã cùng người của Ngự Mã dám tìm đến Yêu Huyết Bảo Mã, binh lính đang trên đường tới. Không được, 5 vạn Bạch Bào quân cộng thêm binh lực trấn thủ vốn có cũng chỉ là 15 vạn người, đối đầu với 25 vạn binh lực của các Phật quốc, đây là chuyện hoàn toàn không thể. Vị thứ sử kia không nhịn được nâng cao giọng, lên tiếng nhắc nhở. Thứ sử Vân Châu hít sâu một hơi nói, thế nhưng không có cách nào khác, Trần Khánh Chi sớm đã dẫn 15 vạn đại quân rời đi rồi. Hiện tại e rằng đã đối đầu với quân đội của các Phật quốc rồi. Lời vừa dứt, 2 vị thứ sử còn lại càng thêm im lặng. Sau một lúc lâu, giọng nói của thứ sử Vân Châu mới vang lên. Sự việc đã đến nước này, chỉ có thể hy vọng Trần Khánh Chi có thể chống đỡ được. Trần Khánh Chi. 2 vị thứ sử lẩm bẩm cái tên này trong miệng. Sau khi trải qua trận chiến trước đó, gần như với tư thế toàn thắng đã tiêu diệt 15 vạn vạn Phật quân. Điều này không nghi ngờ gì nữa đã vượt ngoài dự liệu của 3 người, thậm chí khi báo tin cho đề đốc Tây quân cũng vô cùng kinh hãi. Vạn Phật quân chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bộ kim trung cháo khiến da thịt của nhóm Phật tu này gần như đau thương khó phá. Cũng chính là trận chiến này khiến 3 người hoàn toàn thay đổi cách nhìn về vị Trần Khánh Chi tướng quân này, nhưng 15 vạn lại chỉ có 5 vạn Bạch Bảo quân, 10 vạn còn lại đều là Tây Phong quân. Không thể không thừa nhận một chuyện, mặc dù Tây Phòng quân rất mạnh, nhưng nếu so sánh với Bạch Bảo quân, trên lệch quả thực là trời vực. Giọng nói trầm thấp của thứ sử Vân Châu vang lên, "Trần tướng quân, giao cho Bạch Bảo quân của các ngươi rồi." 3 phía đồng thời khai chiến, chuyện này tự nhiên đã truyền ra. Quốc lực của Đại Ngụy gần đây sớm đã không thể so sánh với trước kia, thậm chí nói, bọn họ còn không dám chắc liệu có thể chống đỡ được cuộc tấn công của Man tộc Nam Cương và Man tộc Bắc Cương hay không. Sự tự tin sớm đã bị mài mòn. Nếu đặt vào trước đây, chuyện này hoàn toàn không cần lo lắng. Thế nhưng, hiện tại sớm đã không phải trước kia rồi. Trên chiến trường Tây vực, trường thương trong tay Trần Khánh Chi vung ra một đóa thương hoa, khí thế đột nhiên bùng nổ. Thiên nhân, xem ra điện hạ đột phá, chúng ta cũng sẽ có chút lợi ích a. Trần Khánh Chi thầm niệm, cảm nhận sức chiến đấu dâng trào trong lòng, cũng coi như rất mạnh rồi. Võ tướng, đặc biệt là những người như bọn họ đều cần lấy chiến dưỡng chiến, lấy chiến nâng cao cảnh giới. Bản thân, sức chiến đấu của Trần Khánh Chi không chỉ dừng lại ở lục địa, nhưng do trước đây Cố Bạch chỉ là thiên tượng, hắn chậm chạp không khôi phục đến thiên nhân. May mắn thay, giờ đây đã khôi phục rồi. Trần Khánh Chi cười nhẹ một tiếng, cảm ơn điện hạ. Giây tiếp theo, ngay cách đó không xa, vang lên một giọng nói hùng hồn, như tiếng chuông vàng vọng lại. Leng keng leng keng. Quân đội dày đặc của các Phật quốc đứng cách Trần Khánh Chi không xa. Còn phía Đại Ngụy cũng là vô số, nhìn một cái cũng không thấy điểm cuối của binh lính tinh thiết. Mỗi người đều được trang bị vũ khí và trang bị tiên tiến nhất của Đại Ngụy. Ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lấp lánh như sóng nước. Trong mắt mỗi người đều mang theo sát khí nồng đậm đến cực điểm, đã mấy ngày rồi. Các Phật quốc này hết lần này đến lần khác kéo đến, Tây Sa Thành đã bị đánh nát hơn phân nửa. Ngay cả cấp độ phòng ngự đó cũng không thể chống đỡ. Có thể tưởng tượng được mức độ khốc liệt của trận chiến này rốt cuộc là bao nhiêu. trên quân đội của các Phật quốc. Tám pho tượng Phật toàn thân phát ra ánh sáng vàng đứng sừng sững trên không, tỏa ra Phật quang thánh khiết, dường như có thể ra chỉ cho Phật quân phía dưới. Phía trước nhất, lại là một pho tượng Phật cao gần trăm trượng, là pho tượng Phật thật. Pho tượng Phật khổng lồ như vậy lại cứ thế đứng sừng sững trên bầu trời, ánh sáng phát ra từ thân càng thêm thần thánh, càng thêm bất khả xâm phạm. Một đôi mắt như vật sống nhìn chằm chằm vào Trần Khánh Chi phía trước. Đột nhiên, miệng pho tượng Phật động đậy, truyền ra từng âm tiết hùng hồn. A Di Đà Phật. Lời vừa dứt, trường thương trắng trong tay Trần Khánh Chi đột nhiên bắn ra. Một tiếng hút sau khi vẽ ra một đường cong trắng nhợt trên không trung, mang theo áp lực gió sắc bén thẳng tắp bắn về phía pho tượng Phật. Điện hạ đã nói rồi, tốc chiến tốc thắng. Lễ tế tổ sắp đến rồi, phải nhanh chóng quét sạch mọi địch. Trường thương của Trần Khánh Chi như sao băng, đâm vào pho tượng Phật để lại một cái hố sâu mấy thước, xung quanh đầy vết nước. Tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Cũng là ngay khi lời nói vừa dứt, 15 vạn quân đại ngụy lập tức hành động. Hàng vạn mũi tên phủ kín bầu trời như một tấm màn che phủ xuống vạn Phật quân. Thiên nhân, một giọng nói có chút chói tai, mất kiểm soát phát ra từ miệng pho tượng Phật khổng lồ kia, cảnh giới Phật Đà, chỉ có ở 6 ngôi chùa đứng đầu trong 10 ngôi chùa lớn của các Phật quốc mới có sự tồn tại này. Phật Đà phản ứng rất nhanh, Thiện Độ pháp sư, đến lượt ngươi ra trận rồi. Phản ứng rất nhanh, cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Giây tiếp theo, liền nghe thấy trên bầu trời vang lên một giọng nói kiêu ngạo. Ha 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 ha. Yêu nghiệt to gan dám mạo danh trụ chỉ chùa Thanh Viễn. An ta một chiêu đại uy thiên long, trưởng trung Phật quốc. Ngay khi nghe thấy âm thanh đó, là Pháp Hải. Trần Khánh Chi lập tức hiểu ra, miệng lẩm bẩm một câu, bạch bào sở hướng, sát lục sở chỉ. Lời vừa dứt, trường kiếm bên hông đột nhiên xuất vỏ, một kiếm vung ra, trận chiến lập tức bắt đầu. Chương 193 tế tự sắp đến, chương 193 tế tự sắp đến, tam phương chiến tuyến đánh đến khí thế ngất trời. Chiến sự vô cùng kịch liệt, nhưng cũng chỉ khiến đại ngụy có chút sao động mà thôi. Đối với đại ngụy mà nói, cục diện chiến trường này vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát. Hiệu suất của tứ đại đô đốc phủ không nghi ngờ gì là nhanh chóng, điều động binh lực cộng thêm sự phối hợp của binh bộ càng thêm thuận lợi, chỉ là không ai có thể biết bên trong ba chiến tuyến lớn đều có một hoặc hai vị tướng tài kinh diễm. Người không biết tuyệt đối sẽ cho rằng đây là quốc lực của đại ngụy đang dần dần hưng thịnh, nhân tài cũng đang dần dần xuất hiện. Có vài người tuy không rõ mấy vị tướng quân được truyền ra này là người nhà nào, nhưng chuyện này đối với đại ngụy mà nói không nghi ngờ gì là vô cùng có lợi. Trong Trương gia, Trương đạo nhân vì chiến tuyến tây vực cần đạo sĩ giúp đỡ nên không đến kinh thành chuẩn bị cho việc đại tế. Không hổ là bát hoàng tử điện hạ a. Bắc Cương Ngông Điểm tướng quân, Nam Cương Hàn Tín và Vương Tiễn tướng quân, Tây vực Trần Khánh Chi tướng quân. Cố Bạch a, Cố Bạch, ngươi rốt cuộc còn giấu cái gì a? Trần Khánh Chi trước đây bất quá chỉ là lục địa, hôm nay tiền tuyến truyền tin thắng trận nói là thiên nhân rồi sao? Đúng là đáng sợ a. Trương đạo nhân nhìn tin tức do thủ hạ truyền đến, vẻ chấn động trong mắt sắp tràn ra ngoài. Hắn nhớ rất rõ, vị tướng quân tên là Trần Khánh Chi này, lúc còn ở Tây quân đô đốc phủ, hắn đã gặp qua rồi, chỉ là lúc đó hắn dường như chỉ là một lục địa võ tướng, chứ không phải là thiên nhân võ tướng như bây giờ. Hôm nay ta còn lo lắng cho hắn, một lục địa võ tướng làm sao chống lại Phật tu cấp độ Phật Đà. Bây giờ xem ra, chỉ là lo bỏ trắng răng rồi. Trương đạo nhân tự rêu lắc đầu, đồng thời, còn có sự may mắn. Một người em trai ruột đổi lấy tương lai tươi sáng của đạo gia, đây là rất lời. Ít nhất trong mắt Trương đạo nhân quả thật là như vậy. Đồng thời, trong trung quân đô đốc phủ, Hàn Kinh đang tiến hành bước cuối cùng của việc trai giới. Vừa làm việc này, vừa trong lòng vô cùng chấn động. Điện hạ cư nhiên muốn tạo phản rồi. Điện hạ, tự nhiên chính là Cố Bạch rồi. Hiện tại hắn đối với Cố Bạch đó gọi là trung thành tuyệt đối, chính là bảo hắn đi về phía đông, hắn cũng không dám dựa về phía tây một chút nào. Trước đó, Hàn Kinh nhận được một phong mật tín, chữ ký không có tên, là một khoảng trống. Chỉ là người đưa đến là người của La Võng, khí tức huyết sắc trên người đó không hề che giấu, dường như là đang uy hiếp hắn, cũng là đang cảnh cáo hắn. Cố Bạch muốn ra tay rồi, lại còn vào ngày tế tổ, đây không nghi ngờ gì là chuyện kinh thiên động địa. Hàn Kinh nói không kinh hoàng là giả, càng ở vị trí cao, bọn họ càng biết chuyện này hoang đường đến mức nào. Nội tình của hoàng tộc không phải là một con sông cạn, ngược lại là một vực sâu, không ai biết nội tình của hoàng tộc rốt cuộc có bao nhiêu. Chỉ biết tông nhân phủ Hoàng Lăng có tồn tại những cường giả hoàng tộc trước đây dựa vào khí vận của đại ngụy mà sinh sống. Lật lại vài trang sử sách của đại ngụy, từng xảy ra một chuyện kinh thiên động địa, một vị hầu tức tự phụ cường đại, dẫn theo vô số cường giả thành quân chắc, trực tiếp dẫn đến lao quái vật Hoàng Lăng xuất hiện, không ai biết cảnh tượng lúc đó là như thế nào. Chỉ biết, đêm đó được gọi là đêm máu, máu chảy thành sông, hầu như khắp cả kinh thành. Giết đến mức tất cả mọi người đều run sợ, chuyện này còn chưa xong, sự kiện này khiến rất nhiều đại thần trực tiếp bị liên lụy. Cho nên, Hàn Kinh khi thấy Cố Bạch đưa ra quyết định này, chỉ cảm thấy quá điên cuồng. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ lại, cũng không phải là không có khả năng. Ngay sau đó, Hàn Kinh khôi phục lại tác phong vạn người phía trên, lạnh lùng nói, người đâu? Tiếng nói vừa dứt, một quản gia bước vào, lao ra. Dặn dò hữu đô đốc, trung quân vệ sĩ, kim sơn vệ. Giọng nói của Hàn Kinh không ngừng vang vọng trong phòng, lần lượt dặn dò một số chuyện, để chuẩn bị cho hành động tiếp theo của Cố Bạch. Cũng chính lúc này, trong Bạch Lộc thư viện, trong căn nhà trúc quen thuộc đó, lão viện trưởng nhìn người áo đen quen thuộc phía trước, khóe miệng không khỏi co giật. Nói đi, Cố Bạch lại muốn ta làm gì? Lão viện trưởng không vui nói, vào thời điểm mấu chốt này, không lo chuẩn bị cho đại thế, ngược lại lại làm những thứ này, cũng không biết đầu óc tên này mọc ra sao. Lão viện trưởng vẫn là lão viện trưởng đó, vô tâm vô phế mà lại nhải. Triệu Cao đứng thẳng phía trước, kiên nhẫn lắng nghe lão nhân nói chuyện. Đợi đến khi thời cơ gần chín muồi, giọng nói trầm thấp của Triệu Cao chậm rãi vang lên, "Lão viện trưởng, điện hạ bảo ta mang lời nhắn." Nhưng lời còn chưa nói xong, liền thấy lão viện trưởng từ dưới mông lấy ra 3 đồng tiền cũ kỹ, tùy tay ném lên không trung. Đồng tiền rơi xuống đất tạo thành một bố cục quỷ dị. Thấy vậy, đồng tử lão viện trưởng chấn động, trong lòng gần như núi lở biển gầm, còn chưa làm gì, đã liên tục đập thình thịch. "Không đúng, không đúng, không đúng. Cố Bạch rốt cuộc muốn làm gì?" Lão viện trưởng cũng không nói gì điện hạ nữa, chỉ kinh hãi nhìn Triệu Cao, chất vấn. Triệu Cao bị ngắt lời cũng không giận dữ, chỉ khẽ cười, "Lão tiên sinh, ngươi không phải đã biết rồi sao? Điện hạ cho ngươi đủ thời gian suy nghĩ, nhưng ta không thể chờ, ngày mai giờ tị chính là lúc bắt đầu tế tổ." Lão viện trưởng nhíu mày, trên khuôn mặt già nua cũng lần đầu tiên xuất hiện vẻ không vui, "Ý ngươi là?" Xem ra, thái độ lúc này của Triệu Cao thật sự khiến hắn có chút khó chịu. Lão viện trưởng so với Triệu Cao, đã hoàn toàn không thể dùng từ lớn hơn bao nhiêu để hình dung được nữa, đối với Triệu Cao mà nói, hoàn toàn có thể nói là một bậc trưởng bối. Giờ đây, một tiểu bối lại đang bức bách trưởng bối đưa ra quyết định. Quan trọng nhất là lão viện trưởng từ đầu đến cuối đều không nói sẽ tham gia. Triệu Cao lạnh lùng nói, trong vòng một nén hương, không đưa ra quyết định, ta không ngại đập nát nơi này của ngươi. Triệu Cao đối với đám nho sĩ này không có nhiều thiện cảm, cũng chỉ là nể mặt Cố Bạch mới có thể đến đây một chuyến. Lão viện trưởng nhìn chằm chằm người đàn ông khoác áo đen này, chủ nhân của là vong Triệu Cao, thực lực ám sát vô cùng mạnh mẽ, ngươi cư nhiên đã đột phá cảnh giới rồi. Lão viện trưởng đột nhiên kinh hô. Triệu Cao nhàn nhạt nói, ngươi đều có thể đột phá, vì sao chúng ta không thể? Chúng ta? Lão viện trưởng mẫn cảm bắt được từ ngữ này, nhất thời trong lòng đã bình yên được một lúc lâu, sóng gió lại tiếp tục cuộn trào. Triệu Cao nhíu mày, thời gian sắp hết rồi. Không phải, một nén hương này của ngươi là tính từ lúc ngươi bước vào hả? Lão viện trưởng trợn tròn mắt, trên khuôn mặt giàn mua đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin được. Ngươi cũng không hỏi không phải sao? Không biết qua bao lâu, đợi đến khi Triệu Cao sắp đứng không vững nữa, lão viện trưởng đưa ra một câu hỏi, chiến sự ở Bắc Cương, Nam Cương, Tây vực là do Cố Bạch gây ra đúng không? Triệu Cao thản nhiên nói, còn một chén trà thời gian. Lão viện trưởng, hắn lần đầu tiên nếm trải cảm giác bị làm ngơ. Tuy nhiên, hắn cũng đã biết một số chuyện. Lão viện trưởng hít sâu một hơi, đưa ra một quyết định mà chính hắn cũng không thể tưởng tượng được, yên tâm đi. Ngày mai giờ thì, Cố Bạch cứ việc phát huy đi. Cứ để ta cái lão xương cốt này, thể hiện sức ảnh hưởng trong hàng ngũ văn quan đi. Chương 194 tế tự đang chuẩn bị ngày hôm sau, giờ thị vừa đến. Chiến sự đã tiến triển đến trạng thái như lửa cháy dầu sôi. Trận chiến cấp bậc này, hoàn toàn không phải một ngày là có thể giải quyết được. Trong cung điện kinh thành, ở từ đường, sự phối hợp giữa bộ công, bộ lễ, và nội cung, giám, chỉ trong vỏn vẹn vài ngày đã chuẩn bị xong tất cả mọi việc. Đối với đại sự như tế tổ này, cho dù giữa bọn họ có bất hòa đến đâu, cũng không dám để xảy ra sai sót, đây là lễ giáo, là vấn đề đại nghĩa, không thể có lỗi. Đáng nói là, hoàng tộc Đại Ngụy không tin vào cái gọi là thần minh, trong mắt hoàng tộc, thay vì tin vào thần minh hư vô mờ mịt đó, chi bằng tin vào tổ tiên vô sở bất năng ngày xưa. Phải biết rằng, Cố gia là hoàng tộc, cũng là người thống trị Đại Ngụy, truy ngược dòng đến ngàn năm trước, cường giả xuất hiện trong Cố gia có thể nói là không đếm xuể. Tùy tiện lôi ra một vị, đều là tồn tại chấn động cổ kim, hung danh hiển hách. Việc tế tổ tiến hành đâu vào đấy, có trật tự. Trong cung nguyện quanh từ đường, đồng tôn đã được đặt vào vị trí tương ứng, chân nến, lư hương, cùng ngũ cúng đều đã đặt trên bàn. Ngũ cúng là những thứ cơ bản như hương, hoa, nến, nước, quả. Hai bên là đài rửa tay, chén rượu, nơi nướng gan, lò thiêu, nơi tấu nhạc đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tất cả các vị trí đều không sai lệch chút nào, đây là chuyện liên quan đến tính mạng của cựu tộc, cũng không ai dám làm gì trên đó. Trong tiền cung nguyện, bá quan đã mặc lễ phục tinh xảo, tề chỉnh đứng vào vị trí tương ứng của mình. Phía trước lần lượt là tứ hoàng tử Cố Tô, bát hoàng tử Cố Bạch, cùng cựu hoàng nữ Cố Thanh Nhã. Cố Bạch mắt không liếc ngang, yên lặng đứng tại chỗ chờ đợi, đối với chuyện sắp xảy ra, cũng không hề có chút mong đợi nào. Bên cạnh, cựu hoàng nữ Cố Thanh Nhã tò mò nhìn Cố Bạch, trong mắt có cảm xúc khó hiểu. Tứ hoàng tử thì ánh mắt liếc ngang chết chóc nhìn chằm chằm Cố Bạch, ánh mắt độc ác đến mức nào thì có bấy nhiêu. Buổi tế tổ này, không nghi ngờ gì là long trọng, là xa hoa. Chỉ là, các hoàng tử ngày xưa lần lượt biến mất trên sân khấu tranh đoạt ngôi vị, có người rời khỏi kinh thành, có người bị giáng làm thứ dân, còn có người thì trở thành vong hồn dưới kiếm của các hoàng tử khác, không trải qua cuộc gặp mặt cùng nhau. Đối với cái chết của những hoàng tử này, rất nhiều người thực ra đều không có cảm giác gì. Mà giờ đây, hầu như những người có thể tham gia tế tổ đều đã đến. Khó mà tưởng tượng được, khi chiến sự ba mặt trận đang diễn ra, trong kinh thành lại còn tiến hành sự kiện như vậy. Giờ lành đã đến. Đông, đông đông, đông đông đông. Ba tiếng chuông ngân vang dài, đột nhiên vang vọng khắp kinh thành kéo dài ngàn dặm, hầu như trong nháy mắt, tiếng chuông đã vang lên vào lúc này, vang vọng trong lòng mỗi người. Mỗi người dừng lại việc đang làm trong tay, chắp tay trước ngực, cúi đầu. Trong từ đường, việc tế tổ đã bắt đầu tiến hành. Chủ tế tức là viên đế đã thay một bộ tế bào, toàn thân đã tắm rửa một lượt, việc này tuyệt đối là việc quan trọng nhất. Tế tổ không chỉ đơn giản là tế điện tổ tiên, nếu là như vậy thì thật sự có chút nhàn rỗi rồi. Tế tổ còn có thể cầu được sự an tâm, có sự che chở của tổ tiên, lịch sử của Đại Ngụy sẽ vô cùng lâu dài. Lễ bộ thượng thư là người chủ trì buổi tế lễ lần này, chỉ thấy hắn ở trong từ đường hô to một tiếng, chấp sự giả các tư kỳ trước. Lời vừa dứt, ở mỗi vị trí đều có người của bộ lễ tiến lên chủ trì, nếu thiếu người của bộ lễ, buổi tế tổ này thật sự không chắc chắn có thể hoàn thành được. Buổi tế lễ tiến hành như thường lệ, bày biện vào vị trí, sơ hiến lễ từng bước, từng quy tắc đều tiến hành thuận lợi. Đáng nói là, vì là tế tổ, ngay cả người của tông nhân phủ cũng đã đến. Người của tông nhân phủ không nhiều, chỉ có chưa đến 8 vị. Mỗi vị đều đeo mặt nạ trên mặt, một đôi mắt đen thăm thẳm lộ ra trong không khí, đối với buổi tế tổ này vô cùng tính sợ. Chỉ cần đứng đó, đã mang lại áp lực vô thượng cho mọi người. Người của tông nhân phủ, ít nhất cũng là cường giả cảnh giới thiên nhân, tuy nhiên, đều là những người nương tựa vào quốc vận của đại ngụy, nếu đại ngụy biến mất, bọn họ cũng sẽ lập tức chết đi. Vì vậy, nếu nói về lòng trung thành, những người này là trung thành nhất, huống hồ bọn họ đều là người hoàng gia, chỉ là triều đại khác nhau, đều là lao già rồi, thoi thóp bảo vệ xã Tắc Đại Ngụy. Bọn họ là công thần, cũng là tội nhân. Công là bảo vệ Giang Sơn xã Tắc Đại Ngụy không bị cường địch bên ngoài xâm phạm. Tội là bọn họ từng là những người đã phạm phải đại sự. Tông nhân phủ không giống như trong ấn tượng của Cố Bạch, nơi đây giống như phủ chuộc tội hơn. Là Đại Ngụy đã cho bọn họ một cơ hội làm lại từ đầu, để bọn họ có thể tiếp tục sống trên thế giới này. Bá quan trông có vẻ bình tĩnh, đối với buổi tế lễ này đều vô cùng kính sợ. Nhưng chỉ có một số người là không bình tĩnh. Hàn Kinh hơi cúi đầu, ánh mắt liếc ngang lại chết chóc nhìn chằm chằm Cố Bạch cách đó không xa. Điện hạ người nếu làm việc này, ta chỉ có thể liều một phen. Nói thật, sở dĩ Hàn Kinh có thể làm được vị trí này, nếu không có chút dạ tâm, nhất định không thể để hắn kiên trì đến bây giờ. Vì bắt hoàng tử điện hạ nguyện ý cho hắn cơ hội này, để hắn giúp Cố Bạch đăng lâm đại bảo, hắn tự nhiên cũng phải dốc hết sức lực rồi. Hàn Kinh là chính nhị phẩm, ở phía trước đội ngũ, còn lão viện trưởng tuy không có chức quan, nhưng hào quang trên người hắn ngay cả chính nhất phẩm cũng không thể sánh bằng. Lão viện trưởng và hoàng tử ở cùng một hàng, nếu đặt vào ngày thường, hắn nhất định phải ngồi xuống, đây là đặc quyền của hắn, cũng là do thân thể hắn thật sự không chịu nổi nữa. Nhưng bây giờ không phải ngày xưa. Trong trường hợp trang nghiêm thế này, lão viện trưởng cũng tự biết chừng mực. Tuy nhiên, ánh mắt vẫn nhìn về phía Cố Bạch. Hắn hôm qua chỉ biết Cố Bạch sắp làm một việc lớn, một việc đủ để khiến Giang Sơn xã Tắc Đại Ngụy chấn động. Không cần nghĩ, lão viện trưởng đã biết việc Cố Bạch sắp làm. Nhưng hắn vẫn có chút kỳ lạ. Kỳ lạ Cố Bạch dựa vào đâu? Tông nhân phủ, cường giả trong hoàng lăng có thể nói là nội tình lớn nhất của hoàng tộc. Chẳng lẽ Cố Bạch không biết sao? Không, điều này là không thể. Cố Bạch là bát hoàng tử, đối với nội tình hoàng tộc không thể không rõ. Ngược lại, hắn còn rõ hơn bất kỳ ai. Lão viện trưởng vô cùng khó hiểu, nhưng không biết cảm giác từ lâu đến, Cố Bạch tuyệt đối có thủ đoạn độc đáo của hắn. Cũng có một cảm giác, Cố Bạch, việc này có lẽ thật sự có thể thành công. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu. Lão viện trưởng không khỏi lắc đầu. Vẫn có chút hoang đường, tuy nhiên, thực lực cả đời này của hắn, nếu không có Cố Bạch giúp đột phá, đã sớm tọa hóa rồi. Đối với Cố Bạch, lão viện trưởng thực ra rất mâu thuẫn, nhưng nhiều hơn là ân. Thời gian trôi rất nhanh. Qua rất lâu, rất lâu. Viễn đế đã hoàn thành bước cuối cùng. Đại thái giám vừa chuẩn bị cho bá quan rời đi, liền nghe thấy giọng nói của Viễn đế vang lên. Chúng ái khanh dừng bước. Cũng cùng lúc đó, đông đông đông. Bên ngoài cung điện vang lên những bước chân dồn dập nhưng chỉnh tề. Chương 195 Kim Long Vệ, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Chương 195 Kim Long Vệ, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Đông thùng thùng. Đông 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 đông. Âm thanh như động đất không ngừng vang lên từ bên ngoài bức tường. Bách quan vừa mới nhấc chân, đã bị giọng nói của Viễn đế ngăn lại. Đồng loạt dừng bước, mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Viễn đế. Việc tế tổ đã xong, theo lý mà nói, đều nên lần lượt rời đi mới phải. Dù không hiểu, nhưng không một ai dám làm trái. Tiếng rung động vẫn đang tiếp tục. Rất nhanh, trong cung xuất hiện từng tiếng hít khí lạnh. Bách quan mang theo ánh mắt chấn kinh nhìn những binh lính dần dần bao vây xung quanh. Chỉ thấy những binh lính đó trong tay cầm trường đao thêu hoa văn rực rỡ, trên người mặc giáp trụ cấu trúc tinh xảo, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng vô tình. Một luồng khí thế vô cùng khủng bố hình thành xu hướng hình cầu, bao trùm toàn bộ những người tham gia tế tổ. Không khí trong vườn khiến người ta áp lực, ngạt thở. Đây là Kim Long Vệ, là quân đội bảo vệ hoàng cung, là tinh nhuệ trong số tinh nhuệ của quân đội đại ngụy. Chỉ nghe theo điều động của hoàng đế, lời nói của ai cũng không có tác dụng. Tất cả mọi người đều hiểu sự xuất hiện của Kim Long Vệ. Không nghi ngờ gì nữa, điều này có nghĩa là đây là do Viễn đế yêu cầu. Điều họ không hiểu là trong tình huống này, tại sao hoàng đế lại điều động Kim Long Vệ? Càng kinh hãi hơn là hoàng đế điều động Kim Long Vệ, họ lại không hề biết một chút tin tức nào. Kim Long Vệ đã bao vây cung điện, từ trong ra ngoài, bao vây toàn bộ, một luồng sát khí bao trùm lấy. Chưa kịp để các đại thần chất vấn, giọng nói thản nhiên lời biếng của Viễn đế từ từ vang lên. Chớ vốn không nên đại khai sát giới vào ngày tế tổ. Nhưng mà, chớ bế quan những ngày này đã xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn. Thật sự khiến chớ không thể ngờ tới a. Từng người một trên người đều giàu có như vậy, các ngươi thật sự quá tham lam rồi. Giọng nói của Viễn đế như một cây búa khổng lồ, giáng mạnh vào trái tim của tất cả mọi người. Tham. Trong số bách quan, rất ít người dám nói, trong nhà không có chút tiền tài nào, nếu có, cũng chỉ là số ít tồn tại mà thôi. Bách quan nhất thời không biết làm sao. Sau những lời này, cũng đã biết tại sao Kim Long Vệ lại đến. Đây chính là bắt rùa trong chum. Cái gọi là ngày tế tổ là cái bẫy do Viễn đế giăng ra cho bọn họ. Những người này đều đã phản ứng lại. Trong số họ không thiếu sự tồn tại của võ tướng, thực lực đều siêu quần, nhưng nếu đối đầu với Kim Long Vệ, cũng chưa chắc có thể chắc chắn giết ra vòng đây. Binh bộ thượng thư Triệu Tiền tiến lên một bước, nhíu mày, "Bệ hạ, đây là ý gì? Kim Long Vệ nếu không có đại sự xảy ra, là không thể điều động. Xin hãy cho Kim Long Vệ rút về." Kim Long Vệ thuộc về Kim Long Vệ, là binh bộ thượng thư, hắn cũng không sợ hãi, hắn là đại thần có thực quyền chân chính, quyền lực trong tay có thể nói là không nhỏ. Và những đại thần khác phía sau thấy vậy, cũng nhao nhao bắt đầu xem kịch. Nói thật, đối với lời uy hiếp này của Viên Đế, không có bao nhiêu đại thần để ý, họ dám tham, tự nhiên là có chỗ dựa, nếu không, đó mới thật sự là tìm chết. Viên Đế thản nhiên nhìn chằm chằm Triệu Tiễn. Từ từ nói, Lam Minh. Nội tướng Lam Minh bên cạnh đột nhiên xuất hiện đối diện Viên Đế, vì trên đất, lớn tiếng nói, vậy hạ. Sau đó xoay người lấy ra một bản tấu chương nói, Vinh Bộ Thượng thư Triệu Tiễn, trong nhà cất giấu hơn 1500 vạn lượng bạc trắng, nghìn dương vàng bạc. Viên Đế khoát tay ngắt lời. Từ từ nói, còn muốn chấm nói tiếp không? 1500 vạn lượng bạc trắng, con số này tuyệt đối không phải là con số nhỏ, phải biết rằng một gia đình bình thường làm việc vất vả cả năm, cũng chưa chắc có 15 lượng bạc trắng. Những người phía sau, rất nhiều đều chấn kinh. Điều này đương nhiên không phải chấn kinh Triệu Tiễn lại có thể tham nhiều tiền tài như vậy, mà ngược lại là chấn kinh, tên này lại chỉ tham có bấy nhiêu thôi sao? So sánh như vậy, khiến họ trông thật ngốc nghếch. Chưa kịp để những người khác tiếp tục nói, giọng nói của Viễn Đế chuyển sang lạnh lùng. Lam Minh, tiếp tục. Lam Minh không nói hai lời, bản tấu chương trong tay trực tiếp mở ra, thẳng tắp rơi xuống đất, vẫn chưa thể đặt hết xuống, giọng nói như Diêm Vương điểm danh từng người vang lên. Vinh Bộ Thị Lang, trong một tòa trạch viện ở góc tây nam kinh thành, cất giấu trăm dương vàng, trăm vạn lượng bạc trắng. Hữu Thị Lang, lại bộ thượng thư nhận hối lộ đổi lấy quan chức thu nhập hơn 500 vạn lượng bạc trắng. Hình bộ thượng thư mượn chức vụ tiện lợi, để vợ phạm nhân dùng thân thể đổi lấy phạm nhân ra tù không những tiền tài song thu, còn giả vờ xử án dựa vào trực giác mà xử án, oan chết hàng nghìn vong hồn. Giọng nói vẫn đang tiếp tục. Mỗi một giọng nói xuất hiện, khiến trái tim của tất cả mọi người không khỏi run lên. Thật ra, những năm gần đây do Viễn Đế quản lý đại thần không tốt, họ đều trở nên vô cùng ngang ngược. Cho nên, nếu tra xét kỹ lưỡng, nhất định sẽ tra ra. Tuy nhiên, họ không ngờ tới là, ngay cả một số nơi cất giấu đồ vật vô cùng bí ẩn, Viễn Đế lại đều biết. Điều này thật sự rất không đúng. Những người này nhạy bén nắm bắt được một thông tin. Nói rằng Viễn Đế muốn biết những tin tức này, chỉ dựa vào tư lễ giám hiện tại là không thể làm được. Trong kinh thành càng hiếm có người có năng lực này. Chỉ duy nhất một người ngoại lệ, đó chính là Bát Hoàng Tử. Bát Hoàng Tử Cố Bạch nắm giữ tổ chức bất lương nhân. Thử hỏi thiên hạ ai có năng lực tình báo mạnh hơn tổ chức bất lương nhân? Điều này là không thể. Nhất thời, chỉ cần là đại thần trong lòng có quỷ, đều mang theo ánh mắt oán độc nhìn về phía Bát Hoàng Tử đang đứng thờ ơ phía trước. Cố Bạch chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, liếc mắt nhìn, lúc này mới phát hiện ánh mắt của đám người này, ngay lập tức đã hiểu rõ ý của họ. Tuy nhiên, hắn không để ý, đám người này sớm muộn gì cũng sẽ chết, chẳng qua là miếng thịt cá tiếp theo mà thôi. Cố Bạch chỉ hơi tò mò là, tại sao Kim Long Vệ lại xuất hiện ở đây? Điều này thật sự quá bất thường. Đúng như lời binh bộ thượng thư Triệu Tiễn nói, Kim Long Vệ loại tinh nhuệ trong số tinh nhuệ này, chỉ khi thời khắc mấu chốt mới bị điều động, đây là nền tảng. Giống như Hoàng Lăng nói chung sẽ không mở ra vậy. Nếu chỉ là thanh trừ gian thần, hậu quả sau khi thanh trừ là gì? Điều này cần phải xem xét, gian thần không phải là có thể bắt hết trong một lần, trừ khi có thực lực áp đảo. Nhưng Viễn Đế có sao? Cố Bạch nhìn chằm chằm vị hoàng đế này, vị phụ hoàng rẻ tiền này. Từ trước đến nay, ấn tượng của Cố Bạch về hắn chỉ là một vị hoàng đế có thiên phú võ đạo rất tốt, nhưng trong việc trị lý chính sự lại rất kém. Bây giờ, ấn tượng của Cố Bạch về hắn đã hoàn toàn thay đổi, hắn phát hiện, Viễn Đế dường như sắp đột phá đến bước đó rồi, trên người đã xuất hiện một luồng khí thế thoát ly thiên nhân. Nếu không phải hắn tu luyện thiên tử khí vận quyết thật sự chưa chắc đã phát hiện ra. Đột nhiên, Viễn Đế quay đầu lại, ánh mắt rồng va chạm với Cố Bạch. Cố Bạch nhíu mày, chỉ cảm thấy trước mắt như xuất hiện một con chân long phát ra ánh sáng vàng lấp lánh, đôi mắt rồng khổng lồ nhìn chằm chằm hắn. Nói ai không phải là một con rồng vậy? Cố Bạch khẽ cười trong lòng, hai mắt trợn to. Một luồng sức mạnh cao quý bá đạo lập tức đáp trả. Chương 196 chém đầu lão tứ. Lạnh lùng xa đế chương 196 chém đầu lão tứ. Lạnh lùng xa đế đế viễn nhíu mày. Đối với cảm giác vừa rồi có chút nghi ngờ. Vừa rồi đó là lão bát phát ra sao? Đế viễn tự hỏi trong lòng. Khí thế vừa rồi hoàn toàn không giống một vị hoàng tử có thể phát ra, ngược lại giống như được phát ra từ một vị hoàng đế đã đắm chìm trong đạo đế vương nhiều năm. Đế viễn đánh giá rất cao. Đế viễn nhìn Cố Bạch thật sâu một cái, ánh mắt đó chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Cố Bạch nhất thời không hiểu ánh mắt đó có ý gì. Tuy nhiên, Cố Bạch vẫn biết một điều. Trận đế tổ này, điều động Kim Long Vệ, nhìn như là chuẩn bị xử lý những đại thần cao tầng đã làm cản trong lúc bế quan. Thực chất càng giống như đang bày cục, bày một cái cục kinh thiên động địa. Lại còn là cái cục bày ra cho Cố Bạch. Cố Bạch nhìn chằm chằm vị phụ hoàng tiện nghi này, trong lòng tự đủ, phụ hoàng, đã ngươi muốn xử lý ta vậy ta chỉ có thể bị buộc ngồi lên vị trí đó. Cục diện này, đã khiến Cố Bạch nhìn rõ một số điều. Và lúc này, đế viễn đã chuyển ánh mắt sang những bá con này. Lam Minh đứng ở bên, toàn thân tản ra khí thế thiên nhân đỉnh phong, vậy mà lại bằng không sinh ra một trận bão, bão quét khắp cả vườn. Đế viễn không biết từ lúc nào, bộ lễ phục tế tự trên người đã thay bằng một bộ long bào màu huyền, và áo bay theo gió, phát ra tiếng phần phật. Không hiểu vì sao, mặc dù trên người đế viễn không hề chủ động tản ra bất kỳ khí thế nào, nhưng không hiểu vì sao, chỉ cần đứng ở đó, toàn thân khí thế đều mạnh hơn khí thế của Lam Minh bên cạnh. Trong ba quan, bất kể trong lòng có quỷ hay không, đều vô cùng run sợ, thậm chí không dám nhìn vị hoàng đế này. Lam Minh hiểu được ý của đế viễn, giọng nói the thé vang vọng giữa không trung. Đều đây lấy cho ta. Lời vừa dứt, một đám người mặc phục sức thái giám đều xông vào, điểm khác biệt là không cầm đao kiếm, ngược lại là mỗi người trong kẽ tay đều xuất hiện ánh sáng bạc trắng chói mắt. Kim châm, đều là thái giám của tư lễ giám, đều là thái giám tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điện, mỗi người thực lực đều vô cùng mạnh mẽ. Đám thái giám Quỳ Hoa của tư lễ giám này đi trước Kim Long Vệ một bước, đứng ở phía trước. số lượng vừa đúng gấp đôi bá quan, mỗi một quan viên trước người đều có một thái giám quỷ hoa, kim châm bạc trắng chói mắt trong tay phát ra ánh sáng lấp lánh. Bệ hạ, tư lễ giám quỷ hoa vệ sĩ đã vào vị trí. Lam Minh lập tức xoay người ô quyền, vô cùng cung kính nói. Dường như là cố ý, giọng nói của Lam Minh không ngừng vang vọng trong cung. Thừa tướng Lý Tư, trung quân đề đốc Hàn Kinh, viện trưởng cũ của Bạch Lộc thư viện tất cả đều đang chờ đợi một thời cơ, chờ đợi Cố Bạch hạ lệnh. Đồng thời, bọn họ đều đang mong chờ Cố Bạch rốt cuộc có thủ đoạn như thế nào, phải biết ngoài thành kinh thành còn có sự tồn tại của Kim Nô vệ. Đều nói Kim Nô vệ mục nát không chịu nổi, nội bộ hỗn loạn không ngừng, nhưng không ai nói thực lực của Kim Nô vệ rất yếu. Nếu ngay cả Kim Nô vệ cũng không vượt qua được, thật sự chưa chắc có thể thành công làm được việc này. Đến lúc đó, chính là cái chết thật sự giáng lâm. Không chỉ những người này, những người có mặt lại chia thành nhiều phe phái khác nhau. Tứ hoàng tử Cố Tô nhìn nội tướng Lam Minh, không biết từ lúc nào, nội tướng Tư Lễ dám lại không giúp đỡ hắn nữa. Thêm vào đó, mẫu phi của hắn lại bị đánh vào lãnh cung. Điều này không nghi ngờ gì nữa khiến Cố Tô không thể chịu được. Vì vậy, hắn đã sớm lên kế hoạch tạo phản. Cùng lắm thì chết. Là người tích cực giao thiệp với các đại thần, hắn tự nhiên rất hiếu thắng. Hoặc có thể nói, người nhà họ Cố, dòng máu trong xương cốt, gần như là hiếu thắng. Nếu để hắn nhìn người khác ngồi lên bảo tọa, hắn ở dưới ngóng trông, điều đó hoàn toàn không thể. Vốn dĩ đang bàn bạc những chuyện này, bây giờ xem ra, hoàn toàn không cần thiết nữa. Cố Tô đưa cho Thượng thư Bộ Hình một ánh mắt. Ai ngờ, Thượng thư Bộ Hình lại tránh đi ánh mắt đó. Đây tuyệt đối là cố ý né tránh, vậy mà lại phớt lờ ám hiệu của tứ hoàng tử Cố Tô. Cố Tô trợn tròn mắt, trong lòng cảnh giác không tốt. Giây tiếp theo, giọng nói của Đế Viễn băng lên. Lão tứ, chấp đối đãi ngươi không tệ phải không? Ngươi vì sao lại cầm đầu tạo phản? Lời vừa dứt, toàn trường xôn xao, đem chuyện tạo phản nói thẳng ra mặt, đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Nhưng cũng có thể thấy Đế Viễn lúc này tự tin đến mức nào. Ngay sau đó, gần như đồng thời, trong Kim Nô vệ, chỉ thấy một người mặc trang phục thống lĩnh lướt lên, một tay nắm lấy vai Cố Tô. Giọng nói lạnh lùng vang lên từ mặt nạ giáp trụ, tứ hoàng tử, thất lễ rồi. Ầm. Chưa kịp để Cố Tô nói gì, liền thấy cả người hắn như bị trọng kích, ngã xuống đất, tiếp xúc thân mật với mặt đất. Lấy đầu Cố Tô làm trung tâm, phạm vi 5 mét xung quanh, mặt đất gần như toàn bộ nứt toát, máu tươi chảy tràn. Đây là cảnh cáo. Nếu biết, đây là cảnh cáo mà Đế Viễn dành cho bọn họ, nếu muốn động thủ, phải cân nhắc xem con bài trong tay mình có đủ nặng hay không. Tĩnh. Tiến tĩnh như chết. Nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc của Cố Tô, Cố Bạch chỉ nhìn thoáng qua, liền biết đã chết, hơi thở đã đứt. Đế Viễn đối với con cái của mình, vậy mà lại tàn nhẫn đến như vậy. Đây là điều mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Trước mặt bọn họ, điều này không nghi ngờ gì nữa đang chứng minh cho bọn họ thấy, chớm không lo lắng lời nói của các ngươi, nhưng các ngươi phải lo lắng thủ đoạn của chớm. Giáng quan vào lúc này, chính là vô dụng nhất, nếu ở thời bình, dựa vào ba tấc lưới, đạo đức trói buộc một chút thật sự có thể khiến Đế Viễn lùi bước. Nhưng bây giờ thì khác. Cơm như hến. Giây tiếp theo, Đế Viễn thản nhiên nói, "Lão bát, bất lương nhân, chớm muốn thu hồi, ngươi có ý kiến gì không?" Ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Bạch, ngoại trừ khinh miệt vẫn là khinh miệt. Chỉ là tất cả mọi người đều không hiểu. Một khắc đồng hồ trước đó, Bất Lương Nhân Thiên Tàng Tình Tam Thiên Biện thuật ngụy trang vô cùng lợi hại. Ngay từ sớm đã được Cố Bạch sắp xếp, thay thế vị hiệu ý đã bị giết chết một cách không hay biết. Phải biết, sở dĩ năng lực ngụy trang của Tam Thiên Biện lợi hại, không phải là đơn giản thay đổi thành dáng vẻ của người đó, mà là có thể học được thói quen của đối phương một cách không sai sót. Điều này vô cùng đáng sợ. Kim Nô vệ đã sớm bị xâm nhập. Mặc dù chưa hoàn thành việc thăng tiến trong Kim Nô vệ, nhưng dưới sự thao tác của hắn vừa đúng là đội ngũ của Tam Thiên Viện này canh giữ cổng thành. Và lúc này, Lữ Bố nhận được tin tức của Cố Bạch đã xuất hiện trước cổng thành. Phía sau là 3 vạn mấy lính. Lữ Bố hô lớn một tiếng, bổ tướng là Trần Khánh Chi của Tây Quân. Chuyến này có quân báo khẩn cấp cần chuyển về kinh thành. Mau mau mở cửa. Mấy vị lính canh cổng thành nhìn nhau. Tam Thiên Viện xua tay, nói dối hoàn toàn không đỏ mặt, người này là Trần Khánh Chi tướng quân, chắc hẳn chiến loạn Tây vực đã bình định rồi. Ngay sau đó, cổng thành mở ra. Lữ Bố dẫn 3 vạn mấy lính tiến vào kinh thành, hướng đi hoàng cung. Chương 197 kiếm ma xuất hiện. Chương 197 kiếm ma xuất hiện. Không chỉ có Lữ Bố đang tiến về phía hoàng cung, mà còn có cả Điện Vi này. Mặc dù Cố Bạch không mang theo quân trấn Nguyệt Doanh, chỉ để lại ở Hải Vân Châu. Cố Bạch đương nhiên biết, hồ buôn quân tuyệt đối không chỉ có bấy nhiêu người. Hắn đang đợi hệ thống ký danh xuất hiện. Thật khéo làm sao? Cách đây không lâu, vừa hay ký danh ra trọn vẹn 10 vạn hồ buôn quân. Phải biết, Cố Bạch vẫn chưa triệu hồi những binh lực này ra. Dựa vào ưu thế triệu hồi của hệ thống, Cố Bạch đối với hành động lần này vẫn có động lực vô cùng quan trọng. Điện Vi một đường chạy về phía hoàng cung. Mặc dù ở kinh thành xảy ra chuyện như vậy, nhất định sẽ thu hút không ít người chú ý, nhưng mà phải biết, lúc này là lúc tế tổ, quyền quý trong kinh thành hầu như đều tham gia buổi tế tổ này. Đây là chuyện tất nhiên, cho nên kinh thành hầu như rất nhiều nơi đều trống rỗng, người đứng đầu đều không có ở đây, tin tức tự nhiên cũng không chuyển đến hoàng cung. Xung quanh từ đường, tất cả mọi người không dám nói nhiều, đương nhiên vẫn sẽ có không ít người lấy hết can đảm. Vậy hạ, ngươi vậy mà tàn nhẫn giết chết tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử là con của ngươi, ngươi vậy mà ra tay, thật là trái với lễ nghi. Đại Ngụy ta là nước lễ nghi, không thể chuyện gì cũng dùng vũ lực. Nhưng lời còn chưa nói xong, Viễn Đế đã giơ tay ngắt lời. Nhìn quanh một vòng, thấy Thừa tướng Lý Tư, trầm rãi nói, "Thừa tướng, đây là ý của ngươi sao?" Lý Tư trực tiếp đường hoàng xua tay, "Bệ hạ hiểu lầm rồi, thần chưa bao giờ cùng đám người này làm bạn. ngôn ngữ đơn giản, nhưng lại gần như mắng thẳng vào mặt Lễ Bộ Thượng thư Văn Nhạc. Văn Nhạc cũng không nổi giận, chỉ một mực gây áp lực. "Bệ hạ, xin hãy dừng tay đi. Tiên hoàng ở trên cao, nhất định không muốn nhìn thấy ngươi trong cảnh long trọng như vậy lại ra tay giết chóc." Viễn đế không lùi bước, trên mặt cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Trầm rãi nói, "Trẫm quả thật bế quan lâu rồi, hình như đã có người quên mất thủ đoạn của trẫm rồi. Ngươi nói phải không?" Lam Minh quay đầu nhìn Lam Minh đang đứng chờ ở một bên, chỉ là lời vừa dứt, liền thấy Lam Minh lóe người, xuất hiện trước mặt Văn Nhạc, lạnh lùng nói, "Hôm nay chuyện của bệ hạ không ai có thể ngăn cản." Văn Nhạc dường như bị trọng thương, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Giọng nói của Viễn đế tiếp tục vang lên, "Người trong danh sách, không để sót một ai." Lời vừa dứt, Cố Bạch liền thấy trong tầm mắt xuất hiện một bóng người mặc long bào màu đen. Ngẩng đầu, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. "Phụ hoàng." Cố Bạch cúi đầu, không có chút tôn trọng nào. Viễn đế nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói, "Cố Bạch, không còn gọi là lão bát nữa, mà thay vào đó là một xưng hô vô cùng lạnh lùng." Cố Bạch cười nói, "Phụ hoàng có chuyện gì sao?" "Ngươi." Ánh mắt Viễn đế phát ra khí tức của bậc bề trên, những người xung quanh đều khuỵu gối, không chịu nổi áp lực. "Không thể không nói, Trần Khánh Chi là người của ngươi, quả thật khiến chấm vô cùng bất ngờ. Đứa con trai tốt của chấm vậy mà có thủ đoạn như vậy." Cố Bạch cười nhẹ một tiếng, "Phụ hoàng đã đoán được rồi, hà tất phải tiếp tục giả vờ? Khi ở trong cung, tại sao không giữ ta lại bên trong?" Viễn đế cau mày, Cố Bạch đây là đang khiêu khích. Nhưng mà, điều khiến Viễn đế kỳ lạ là, Cố Bạch lấy đâu ra sự tự tin để khiêu khích? Điểm này khiến hắn vô cùng không thể hiểu được. Nhưng mà, giây tiếp theo, sắc mặt của Viễn đế đột nhiên thay đổi. Chỉ nghe thấy giọng nói thản nhiên mang theo một chút tự tin của Cố Bạch chậm rãi vang lên. "Phu hoàng thời đại đã thay đổi rồi. Ta ha chẳng biết, người muốn ra tay với ta sao? Ta thật sự quá chói mắt rồi, chói mắt đến mức người sớm đã bắt đầu tính kế ta rồi, chói mắt đến mức người không tiếc hao phí sức lực để Kim Long vệ tiến vào. Con tỉ mỉ lên kế hoạch cho buổi tế tổ này chính là để bắt rùa trong bạn. Nhưng phụ hoàng, ta ha chẳng phải cũng đang chờ đợi cơ hội sao? Một cơ hội đủ để lật đổ thời đại." Lời vừa dứt, trăm quan chấn động, trong lòng không ai không dậy sóng. Thật sự quá đáng sợ rồi, vốn tưởng rằng buổi tế tổ này chỉ là để xử lý đám người bọn họ, giờ xem ra càng giống như một mưu đồ lớn hơn, một cuộc chiến xử lý hoàng tử. Vốn dĩ Viễn đế chậm chạp không lập thái tử, điều này có nghĩa là trong lòng hắn tuyệt đối có dã tâm lớn hơn. Bây giờ xem ra càng thêm xác định rồi, muốn ra tay với bát hoàng tử của Bạch. Càng chấn động hơn là lời nói của bát hoàng tử của Bạch. Cái gì gọi là hắn cũng đang chờ đợi? Cố Bạch đang chờ đợi cái gì? Không phải bọn họ không rõ, mà là bọn họ hoàn toàn không dám tưởng tượng, trong tình cảnh tuyệt vọng như vậy, bát hoàng tử Cố Bạch vậy mà vẫn có thể tự tin nói ra những lời như vậy. Đơn giản là không thể tin được. Cố Bạch rốt cuộc có thủ đoạn gì? Viễn đế cười, ngửa đầu cười lớn, ha 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 ha. "Trẫm thống ngự bát hoàng, Kim Long vệ, Tư Lễ dám có mặt tại đây, lại còn có Kim Lô vệ, ngươi có thể có thủ đoạn gì?" Chỉ là lời vừa dứt, một đạo kiếm quang đỏ tươi lóe lên. Theo sau liền nghe thấy một giọng nói tiếc nuối vang lên, "Đáng tiếc rồi. Suýt chút nữa đã lưu danh sử sách chém chết cầu hoàng đế rồi." Viễn đế xuất hiện ở từ đường phía xa, lúc đó liền giận dữ, hét lớn, "Lớn mật, kẻ nào dám hành thích?" Viễn đế hoàn toàn nổi giận, một tiếng hét lớn vậy mà chấn động khiến người ẩn mình trong không khí hiện ra. Một người áo đen xuất hiện bên cạnh Cố Bạch, khoe miệng Cố Bạch cong lên nụ cười, "Độc Cô cầu bại ngươi đến rồi." "Tham kiến điện hạ." Độc Cô cầu bại vác hòm đen ôm quyền nói, hoàn toàn không coi những người này ra gì, trực tiếp phớt lờ. "Độc Cô cầu bại, trước đây còn chỉ là lục địa thần tiên, theo sự đột phá của Cố Bạch cũng đã đạt đến thiên nhân hậu kỳ. Dựa vào vô song kiếm ý và một trái tim kiếm thành tính, cho dù đối đầu với thiên nhân đỉnh phong cũng không hề sợ hãi." "Lớn mật." Giữa lông mày Viễn đế xuất hiện mây đen dày đặc, giọng nói lạnh lẽo như suối lạnh cửu u, dám phớt lờ chấm. "Lam Minh." Lời vừa dứt, nội tướng Lam Minh toàn thân bùng phát khí thế chưa từng có, đây cũng là lần đầu tiên hắn phô bày khí thế trước mặt nhiều người như vậy. Mặt đất nứt vỡ, lại thấy Độc Cô cầu bại cười lạnh một tiếng, "Điện hạ, thực lực của người này cũng được, trước để ta thỏa mãn cơn ngứa tay đã." Nói xong, hồng đen sau lưng đột nhiên bay ra một thanh trường kiếm, miệng lẩm bẩm, "Độc Cô cựu kiếm thức thứ 8 phá thiên thức." Hai bên vừa chạm vào liền đánh nhau. Viễn đế lạnh lùng nhìn đứa con thứ 8 có chút xa lạ này, giọng điệu không khỏi trở nên lạnh lẽo, "Lão bát, nếu chỉ có một vị thiên nhân thì chưa đủ đâu." Giây tiếp theo, sâu trong hoàng cung, đột nhiên bùng phát năm luồng khí thế thiên nhân. Khí thế này mạnh đến mức chỉ cần nhìn sâu vào bên trong một cái liền chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng. Ánh sáng lóe lên, trước mặt Viễn đế xuất hiện năm bóng người. Hai người mặc trang phục đại thái giám, toàn thân ấm lãnh, bọn họ là hai đại thái giám của Ngự Mã giám, Nội Cung giám. Vừa nhìn thấy Viễn đế, lập tức đồng thanh nói, "Tham kiến bệ hạ." Còn hai người còn lại thì mặc trang phục màu đen, chỉ đứng ở đó khí thế toàn thân đã vô cùng sắc bén. Ba cường giả tông nhân phủ. Trong 24 nha môn của Đại Ngụy, ba nha môn đứng đầu, đại thái giám nắm quyền, cường giả tông nhân phủ toàn bộ đã đến. Giọng nói vang trời, "Tham kiến bệ hạ." Mạnh hơn cả thực lực của hai vị thái giám. Đồng thời, Kim Long vệ, Quý Hoa vệ sĩ tiến lên một bước, quân trận triển khai. Gầm. Một con kim long vạn trượng gần như xuyên phá tầng mây, bao phủ trên hoàng cung, tiếng gầm giống động trời. "Phu hoàng, ta chưa bao giờ nói nhi thần chỉ có bất lương soái và kiếm ma a." Chương 198 thủ đoạn ra hết, cùng đồ mạt lộ chương 198 thủ đoạn ra hết, cùng đồ mạt lộ phụ hoàng người già rồi. Giọng nói đạm nhiên của Cố Bạch vang vọng. Lời vừa dứt, bên cạnh Độc Cô cầu bại, lập tức bộc phát ra từng đạo ánh sáng rực rỡ chói mắt, vô cùng chói lọi, nếu nhìn vào sẽ cảm thấy toàn bộ não bộ như bị trọng thương, đau đớn vô cùng. Tây Môn Suy Tuyết tham kiến điện hạ. Giọng nói nhẹ bấm đi kèm với một luồng kiếm ý vô song. Nếu nói kiếm ý của Độc Cô Cầu bại lúc nãy là tịch mịch, mong cầu bị đánh bại, thì Tây Môn Suy Tuyết lại là vô địch, một tuyệt thế kiếm tiên sở hữu kiếm tâm vô địch, chỉ có sự công ngạo tồn tại duy nhất trên đời. Chưa đợi mọi người kịp phản ứng, ngay sau đó lại một giọng nói khác vang lên. Kiếm tiên Diệp Cô Thành tham kiến điện hạ. Lại là một kiếm khách, kiếm khí sắc bén như vật bén nhọn nhất trên đời, chỉ vừa xuất hiện tiếng nói, kiếm khí tràn ra đã cắt nát mặt đất mấy trượng, những đường vân như mạng nhện xuất hiện trên đó. Kinh hãi, Thả Viên Đế nhắm mắt, môi mấp máy, vừa định mở miệng thì đã bị giọng nói tiếp theo cắt ngang. Hai mắt trợ to, chỉ thấy trước mặt Cố Bạch đang tràn đầy khí thế, lại xuất hiện một bóng người. La Vong Triệu Cao, tham kiến điện hạ. La Vong Hắc Bạch Huyền Tiễn, tham kiến điện hạ. La Vong Lục Kiếm Nô, tham kiến điện hạ. Gần như cùng một lúc, sau khi bóng người đó xuất hiện, lại xuất hiện bảy bóng người khác toàn thân tỏa ra sát khí, họ mặc đồng phục, toàn thân áo đen, không nhìn rõ mặt, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng. Họ vừa xuất hiện, nhiệt độ trong toàn bộ cung điện liền giảm xuống mấy độ, khiến người ta rùng mình. Thế lực hàng đầu mới nổi La Võng, tổ chức sát thủ. Thiên La Địa Võng, không chỗ nào không lọt trải qua thời gian dài như vậy, cái tên này không ai không biết, không ai không run sợ. Điều khiến tất cả mọi người bao gồm cả Viễn Đế không ngờ tới là, Bát Hoàng tử Cố Bạch lại là chủ nhân đứng sau La Võng, tên của Triệu Cao và những người này gần như là minh bạch, theo lý mà nói, tên của sát thủ không được lưu truyền, đều là mật danh, nhưng thực lực của những người này quá mạnh, dù biết là mục tiêu của La Võng, sát thủ cấp thiên ra tay, tuyệt đối là chết chắc. Biết tên thì sao, ngươi cũng chẳng làm được gì. Đây chính là sự tự tin vô song. Đây là điều mà tất cả mọi người đều không ngờ tới, càng không lường trước được là Bát Hoàng tử lại tự tin đến vậy. Phải biết rằng, Đại Ngụy tối kỵ cấu kết với thế lực giang hồ, càng đừng nói là một thế lực hàng đầu như vậy, càng đừng nói thế lực này lại do Bát Hoàng tử tự mình bồi dưỡng ra. Hoàn toàn không kịp tưởng tượng Bát Hoàng tử Cố Bạch rốt cuộc đã bồi dưỡng ra thế lực này một cách lặng lẽ như thế nào. Chỉ nghe thấy một giọng nói khác vang lên. Bất Lương Soái, Viên Thiên Cương tham kiến điện hạ. Viên Thiên Cương mặc văn võ bảo vừa xuất hiện, khiến toàn trường hai mắt đều trợn tròn. Nói thật, thời gian trước đều biết dưới trướng Bát Hoàng tử Cố Bạch có một bất lương nhân, có một bất lương soái tên là Viên Thiên Cương, còn là một võ phu cảnh giới thiên nhân. Chỉ biết rất mạnh, nhưng không ai biết rốt cuộc mạnh đến mức nào, giờ nhìn thấy, chỉ cảm thấy vô cùng chấn động. Khí thế quanh thân như sóng thần đập tới, Bát Hoàng tử Cố Bạch rốt cuộc có năng lực gì a? Thấy vậy, Viên Đế không khỏi khẽ cười một tiếng, lập tức vỗ tay, nói, không thể không nói, lão bát ngươi khiến chấm rất bất ngờ. Mấy tháng trước, thế nhân đều nói bát tử của chấm vô năng, là một phế nhân võ đạo, làm nhục mặt hoàng thất đại ngụy. Chấm cũng quả thực cho là như vậy. Giờ xem ra, là đám người kia chẩn đoán sai rồi, ba vị thiên nhân đỉnh phòng, một vị thiên nhân hậu kỳ, một vị thiên nhân sơ kỳ, cộng thêm 6 vị lục địa thần tiên đội hình quả thật sang hoa, nhưng, lão bát, nếu chỉ có thế này thì không đủ để chống đỡ sự gan dạ của ngươi đâu. Giọng nói của Viễn Đế càng lúc càng bình thản đến mức khiến người ta hoảng sợ, khiến người ta không khỏi cho rằng cục diện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Cố Bạch nhíu mắt, phụ hoàng, người vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Lời vừa dứt, giây tiếp theo, Viễn Đế đột nhiên cười lớn, ha 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 ha. Chấm từ bỏ, thật là một chuyện cười lớn. Cút ra đây cho chấm. Một tiếng quát lớn, lại có 10 bóng người xuất hiện, cường giả hoàng lăng, mỗi người đều là lão nhân tuổi xế chiều, toàn thân tử khí, dường như có thứ gì đó đang kéo dài sinh mạng của họ. Kẻ nào quấy rầy lão tổ Trầm Miên? 10 lão nhân đồng thanh nói, xen lẫn chút tức giận. Giống như tông nhân phủ, mỗi lần cường giả hoàng lăng xuất thế, gần như đều đang tiêu hao sinh khí của họ, tức là đánh đổi bằng tuổi thọ. 10 người. Cố Bạch khẽ nhíu mày, cười nói, phụ hoàng đây là cực hạn rồi sao? Viên Đế khẽ cười nói, đương nhiên sẽ không. Cường giả hoàng lăng mỗi lần xuất hiện đều có cái giá phải trả. Họ là những người đời đời bảo vệ Giang Sơn xã tắc đại ngụy của chấm. Chỉ là, không ngờ có một ngày, Hoàng Lăng được mở ra lại vì con của chấm. Giọng nói nghe có vẻ hơi thở dài. Tiền bối hoàng thất mạo hiểm sinh tử xuất hiện, lại là vì nguyên nhân của hậu bối. Điều này quả thực khiến người ta cảm thấy thở dài. Cũng là đang trách cứ Cố Bạch, gán cho hắn một cái mũ bất hiếu. Cố Bạch khẽ nhướng mày, phu hoàng nếu không phải là người, ta cũng không cần phải đại động can qua như vậy. Người già rồi, nên ở yên không phải sao? Có vài thứ, không phải người muốn tiếp tục nắm trong tay, là có thể nắm được. Lời vừa dứt, quan viên phía sau trợn tròn mắt. Câu nói này không nghi ngờ gì là đại bất kính, đại bất hiếu, lại còn trước mặt nhiều người như vậy. Lập tức, quan văn tinh mắt liền chuẩn bị tiến lên một bước. Là thượng thư bộ lại Lưu Hải. Hắn vốn là người bị Viên Đế bắt trần, hắn biết hoàng đế không thể thua, muốn lập công chủ tội, quan văn giỏi nhất chính là cái miệng. Dù bây giờ biết Bát Hoàng tử đại sự đã thành, không phải là kẻ dễ trọng, nhưng hai bên đều là chết, chi bằng chọn một người tự cho là còn tốt. Nói với giọng điệu chính trực, Bát Hoàng tử điện hạ, trước mắt ngươi là từ đường hoàng tộc đại ngụy, trước mặt lại là các vị trưởng bối hoàng lăng. Ngươi thân là hậu bối lại đại nghịch bất đạo như vậy, quả thực trái với lễ nghĩa. Chỉ là lời còn chưa nói xong, đã bị Cố Bạch cắt ngang, chuyện cười. Lễ nghĩa? Lễ nghĩa là gì? Ngươi một tên tham quan, đưa vô số kẻ không nên lên chức quan, có từng nghĩ đến vấn đề lễ nghĩa sao? Lời vừa dứt, một trong lục kiếm nô, Si Mị, đã đến trước mặt thượng thư bộ lại, một thanh kiếm lạnh đặt trên cổ hắn, thượng thư đại nhân, nói nhiều và chết, chọn một đi. Cổ của thượng thư bộ lại nghẹn đỏ bừng, một câu cũng không dám nói. Viên Đế nhíu mày từ sâu, lạnh giọng ra lệnh, Kim Long vệ ở đây. Cố Bạch ngươi thật sự còn có thể lật ngược tình thế sao? Kim Long vệ nghe lệnh, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài phát ra ánh vàng, lấp lánh rực rỡ. Giết. Cố Bạch khẽ cười, phụ hoàng, cùng đường rồi sao? Nhưng ta vẫn chưa. Hệ thống, triệu hồi 5 vạn tù trận doanh bên cạnh Lữ Bố ở Đông Môn. Triệu hồi 5 vạn hổ buồn quân ở Tây Môn hoàng cung. Cố Bạch nội tâm gầm nhẹ một tiếng. Lời vừa dứt, ầm, ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp bầu trời. Hổ buồn quân nghe lệnh, thánh thượng bị giặc vây khốn, cứu giá thánh thượng. Tù trận doanh nghe lệnh, nhận được mật lệnh của thánh thượng, cứu giá thánh thượng, kẻ nào ngăn cản giết không tha. Chương 199 giải quyết, lập chiếu. Chương 199 giải quyết, lập chiếu. Thánh thượng ý chỉ. Đây là ý gì? Cái này hai đạo giống giận dung trời âm thanh cơ hồ tại toàn bộ huyện bên trong đều vang dội. Nghe được hai câu này, tất cả mọi người đều làm mộng trạng thái. Tam đại đại thái giám mở mịt nhìn xem Viên Đế. Kim Long vệ thống lĩnh cũng là một mặt đờ đẫn nhìn xem Viên Đế. Một chút ủng hộ Viên Đế người, đồng dạng là nhìn xem hắn, những thứ này trên mặt người đều không ngoại lệ cũng là mở mịt. Không chỉ là bọn hắn, những người còn lại cũng làm mộng trạng thái. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Viên Đế còn có hậu chiêu? Hãm trận doanh, Dũng tướng quân, đây là bực nào quân đoàn? Nếu là đại danh đỉnh đỉnh quân đoàn, bọn hắn tất nhiên sẽ biết được, nhưng bây giờ hai cái này quân đoàn tục danh không thể nghi ngờ là có chút để cho người ta xa lạ. Mặc dù quân đoàn rất nhiều, không nhất định toàn bộ biết được, nhưng ít nhiều vẫn là nghe qua, bây giờ cái này hai quân đoàn thật sự là có chút lạ lẫm. Không chỉ là bọn hắn lạ lẫm, liền trong mắt Viễn Đế đều có chút mờ mịt. Quay đầu nhìn về phía một bên Ngự Mã giám đại thái giám, hơi nhíu mày, nói thật, hắn tự nhiên cũng không biết là có phải có hai cái này quân đoàn. Nhưng hắn lúc nào hướng ra phía ngoài đã phát ra ý chỉ, hắn lại khi nào bị tập nhân bây rồi? Thế gian này nếu là đơn đấu mà nói, vẫn là tại trong hoàng cung, hắn cơ hồ là vô địch mới đúng, làm sao lại có người đem hắn vây quanh? Nhìn thấy Ngự Mã giám đại thái giám cũng là mở mịt lắc đầu, Viên Đế liền biết, lập tức khẽ cười một tiếng, nhìn qua hắn cái thứ 8 hải tử, là bác, đây cũng là thủ đoạn của ngươi sao? Kim Long vệ có 30 vạn số, ngươi như thế nào chống cự đâu? Cố Bạch cũng là khẽ cười một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh miệt, phụ hoàng, Kim Long vệ đã bình thản bao lâu? Nếu là thật có 30 vạn quân lực, chớ nói hoàng cung, chính là kinh thành nơi nào có thể thả bọn hắn xuống? Còn nữa, nếu là chân thực có thể vận dụng binh lực có 30 vạn, cũng không đến nỗi chỉ có khoảng 10 vạn Kim Long vệ vây quét trong từ đường, không phải sao? Cố Bạch một chút thì nhìn xuyên qua. Kim Long vệ là rất mạnh, thậm chí nói tối cường đều không đủ. Đại Ngụy tối cường quân trận ở trong tay bọn họ, phát huy ra được tác dụng cũng là tối cường. Điểm này, tất nhiên là không thể nghi ngờ. Chỉ là trong nháy mắt, Viên Đế liền phản ứng lại. Lạnh giọng nói, "Lão bát, tư tàng bình qua binh sĩ, thế nhưng là ý đồ mưu phản." Cố Bạch nhẹ nhàng cười, đi thẳng về phía trước, "Không không không phụ hoàng, thiên hạ này liền nên ta ngồi a." Sắc mặt nhất chuyển, bình tĩnh nói, "Đạo thủ." Phanh. Từ đường vách tường chấn vỡ. Đông Nghịt Hãm trận doanh, lấy toàn thân tản ra sát khí dũng tướng quân, hai bên vương vị tường đổ mà vào. Kim Long vệ đến cùng cũng là tối cường quân đoàn, trong nháy mắt liền phản ứng lại. Viên Đế rung động trong lòng, lại là sắc mặt không hề bận tâm, "Phụ hoàng, là ngươi để cho Nhi thần trấn áp giang hồ a? Vì cái gì kết quả là Nhi thần trấn áp giang hồ, lại là trở thành trong miệng ngươi tạo phản tặc từ đâu?" Ngươi Viên Đế khí cấp bách. Cố Bạch tiếp tục lạnh nhạt nói, "Phu hoàng, nên kết thúc." Chiến đấu chớp mắt bày ra, kinh thành rất lớn. Cố Bạch tại đi tới thế giới này thời điểm liền phát hiện, kinh thành xem như đại ngụy hoàng thành, diện tích rất rất lớn, nếu là cẩn thận coi là, chỉ là một cái kinh thành cũng đủ để kiếp trước nửa cái mất đi. Nhưng Cố Bạch không cảm thấy rất lớn, bởi vì trong kinh thành dung không được hắn, hắn là một cái võ đạo phế vật, trong hoàng tộc không cần loại người này tồn tại. Hoàng lăng, tông nhân phủ, bách quan, cao tầng, các vị hoàng tử giống như là từng tòa núi cao vạn trượng giống như đặt ở Cố Bạch đỉnh đầu. Coi như Cố Bạch triệu hoán đi ra thế lực rất mạnh, cũng không dám phớt lờ, đoạt đích chi tranh không thể nghi ngờ là không chết cũng tàn phế. Cho nên, kinh thành cũng là rất nhỏ, nhỏ đến bây giờ Cố Bạch mới có thể trong kinh thành trang phía dưới. Chỉ có thực lực bản thân cùng nội tình đầy đủ, Cố Bạch mới có thể nếm thử vị trí kia. Lòng này, tại đánh dấu ra thiên tử kiếm thời điểm, liền mười phần xác định. Từ đường là rất lớn, có thể tổ chức dung nạp bách quan còn trống rỗng chỗ, tuyệt đối là cũng đủ lớn. Chiến đấu tới rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Viên Đế bên này tổng cộng 15 vị thiên nhân, mà Cố Bạch ở đây, kỳ thực tính toán đâu ra đấy trong kinh thành cũng chỉ có không đến 6 vị. Nếu không phải là mấy vị hoàng lăng cường giả cũng là nọ mạnh hết đà, thực tế chiến lược hoàn toàn không phải thiên nhân tình huống phía dưới, thật đúng là không chắc chắn có thể đủ cầm xuống. Đương nhiên, Cố Bạch nói cầm xuống là nhẹ nhõm cầm xuống, nghiền ép loại kia. Coi như hoàng lăng 10 vị thiên nhân chiến lược rất mạnh, là thiên nhân chiến lược lời nói. Chỉ là Cố Bạch nơi này 3 vị đỉnh tiêm kiếm khách, đã đủ bọn hắn uống một bầu. Chiến sự mặc dù rất kịch liệt, bất quá cũng không khống chế nổi, trong kinh thành cơ hồ là chuyển khắp. Trong hoàng cung xuất hiện sự tình. Đương kim thánh thượng tao ngộ tập nhân. Vừa mới tiến vào hoàng cung hai đội nhân mã chính là cứu trợ là thánh thượng đi. Đại Ngụy lúc này mới là chân chính loạn trong giặc ngoài, triệt để cụ hiện. Chiến sự cuối cùng lắng lại. Cuối cùng, Cố Bạch tại chém giết Viễn Đế tay ở dưới Lam Minh cùng 8 vị hoàng lăng cường giả lắng xuống trận chiến đấu này. Nhìn qua ngày xưa uy phong lẫm lẫm Viễn Đế, Cố Bạch ánh mắt không gợn sóng chút nào, tiến lên đi vài bước. Hờ hững nhìn xem hắn, thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng phát ra, "Phụ hoàng, có đôi khi, loại chuyện này không phải ta muốn làm liền làm. Ngươi thua, thoái vị a." Cố Bạch âm thanh giống như trong nước gợn sóng đồng dạng, tại huyền bên trong nhộn nhạo lên. Bách quan cơ hồ là chết lặng nhìn xem một màn này. Có Hàn Kinh, Lý Tư, lão viện trưởng ba vị này người quyền cao chức trọng. Dính dấp cái này một số người, cục diện cuối cùng không có quá nhiều hỗn loạn lên. giờ khắc này, không người lại nói Bát hoàng tử Cố Bạch nói khoác không biết ngượng, đại nghịch bất đạo. Bát hoàng tử là người thắng cuối cùng, không ai có thể ngăn cản. Sở Quốc Công, ngươi Lưu gia cũng không cần suy nghĩ động thủ. Cố Bạch đứng tại trong vũng máu. Trận này tế tổ bên trong, trung quy là xuất hiện đến không hết huyết quang. Kim Long vệ, Quý Hoa hộ vệ, chết thì chết, thương thì thương. Vũng máu cơ hồ ngưng kết thành huyết đàn. Ánh mặt trời chiếu tại Cố Bạch trên mặt, lộ ra vô cùng dọa người. Sở Quốc Công, Lưu gia gia chủ, đại ngụy bên trong quyền quý gia tộc một trong. Bị điểm Sở Quốc Công sững sờ, nói thật, hắn chính xác muốn chờ lấy Lưu gia trợ lực, nói không chừng còn có thể giết ra một đường máu. Không chờ hắn tiếp tục mở miệng, liền nghe được Cố Bạch âm thanh tiếp tục vang lên. Lưu gia, không cần tồn tại. Lưu gia liên hợp lại bộ thượng thư làm ra sự tình. Tính chất quá ác liệt. Cố Bạch nhẹ giọng phân phó, lại là trực tiếp tuyên bố một cái đại gia tộc diệt vong. Không hề nghi ngờ, Cố Bạch sức mạnh là đủ nhất, Sở Quốc Công cũng thế không dám nói gì nhiều, chỉ là ôm quyền dắt đủ cười, vậy thì cảm ơn điện hạ rồi. Cố Bạch nhìn qua xế chiều viên đế, đạo, phu hoàng, Giang Sơn ngồi quá lâu, một vị trí nếu là quá lâu, thuộc hạ sẽ khó chịu. Huống chi, phu hoàng, ngươi xử lý chính sự năng lực quá kém. Bách quan bên trong có mấy vị là thanh liêm đây này. Viên đế đột nhiên ngẩng đầu, chân không, phu hoàng, bách quan tất nhiên tâm còn tại đại ngụy. Nếu không phải thực lực ngươi siêu quần, bọn hắn còn có thể tôn trọng ngươi sao? Ngay tại lúc này, bọn hắn cũng bất quá là lo nghĩ ngươi vũ lực thôi. Viện đế triệt để không nói chuyện. Hắn bỗng nhiên cảm giác chỉ có một thân vũ lực, có đôi khi thật sự rất là vô dụng. Cố Bạch theo dõi hắn. Sau một hồi lâu, đụng tới một câu tại tất cả mọi người trong dự liệu lời nói. Người tới, để cho phụ hoàng ta lập chiếu. Chương 200 đại ngụy thời tiết thay đổi, thủy tổ đế, quốc hiệu, hạ, đại kết cục. Chương 200 đại ngụy thời tiết thay đổi, thủy tổ đế, quốc hiệu, hạ, đại kết cục. Viện đế thoái vị. Cố Bạch trung quy là không có đem Viễn Đế giết chết, đến cùng là hắn phụ hoàng, giết chết cùng cầm tù tại thâm viện, kỳ thực đều giống nhau, không tạo nổi sóng gió gì. Thoái vị chiếu thư vẫn là lập được. Viễn Đế dường như là nghĩ rõ, chủ động thoái vị, như vậy cũng tốt, để cho Cố Bạch không cần lại lo nghĩ đeo danh. Từ xưa quân phụ là rất trọng yếu, nếu là giết cha, vô luận như thế nào, đều biết lưu danh sử xanh. Liên cung Lý Thế Dân đồng dạng, Huyền Vũ môn thay đổi chuyện này một mực tại bị người lên án lấy. Cố Bạch không muốn như vậy, đứng tại trống rông càn khôn trong điện, Cố Bạch nhìn qua một lần cuối cùng mặc màu đen long bào. Ngồi ở trên long ỷ viên đế, không nói tiếng nào. Viên đế chỉ là an tĩnh ngồi ở phía trên, rất kỳ quái. Phải biết, viên đế thế nhưng là một cái ngay lập tức đem thiên nhân cảnh giới này đánh vỡ cường giả. Bây giờ lại là an ổn ngồi ở phía trên. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, giống như muốn đem ngày xưa vết tích đều từng cái vuốt ve một lần. Lúc này càn khôn trong điện, không có một ai, chỉ có viên đế, Cố Bạch hai cha con. Sau một hồi lâu, viên đế bỗng nhiên lên tiếng, "Cố Bạch, ngươi sau đó mục tiêu ra sao?" Quy ẹt ngang trên trời dưới đất, cầm Bát Hoang, thống nhất thần châu. Cố Bạch khẽ gật đầu, mười phần tự tin nói. Nắng sớm xuyên qua tầng mây, xuyên đấu qua cửa sổ chiếu vào đi vào, vậy vào trên thân Cố Bạch. Viên đế nhìn thấy, chỉ có vô tận tự tin. Giống như, chỉ cần hắn nói ra được sự tình, liền tất nhiên sẽ làm đến. Khẽ cười một tiếng, ngươi chuẩn bị lúc nào đăng cơ. Viên đế lúc này, càng giống là một vị lão phụ thân đang cùng hài tử trò chuyện. Cố Bạch xác định nói, ngày mai. Hảo. Vậy thì ngày mai. Viên đế trọng trọng gật đầu, sau đó, quay người rời đi. Chỉ để lại một câu nói quanh quẩn trong điện. Tối nay ta liền sẽ trở lại thâm cung. Tự phế tu vi. Cố Bạch ngẩng đầu nhìn chăm chú, không nói tiếng nào. Ngày kế tiếp, tại cựu tộc giảng buộc thôi thúc dưới, tân đế Cố Bạch tục danh đã truyền khắp toàn bộ đại ngụy. Đã trải qua mấy ngày thời gian, Bắc Cương, Nam Cương, gia Phật quốc chiến loạn đã lắng lại. Ngông Điểm tướng quân càng là xâm nhập Mãng tộc bộ lạc nội địa, đem bộ lạc thủ lĩnh bắt sống bắt, cơ hồ là vạn quân trong bộ dập qua, thẳng đến Mãng tộc thủ lĩnh. Hàn Tín, Vương Tiễn tại trong Nam Cương, liên hợp Thiên Thương Tinh Si rời cái này vị trở thành man tử người, trong ngoài liên hợp tăng thêm còn có Bách Chiến Xuyên Giáp quân tồn tại, mặc dù không có lấy thế tồi khô lạp hủ đem hắn diệt sát, bỏ ra cái giá không nhỏ. Bọn này cổ tu đến cùng là thực lực rất cường đại, Vương Tiễn dưới quyền Bách Chiến Xuyên Giáp quân thực lực tất nhiên rất mạnh, nhưng rất cổ tu phản công lên uy lực cũng là không kém. Dường như là man tộc man vương cố ý gây nên, kỳ thực Thiên Thương Tinh Si cách địa vị nhìn rất cao, trên thực tế cũng không phải như thế, trên thực tế uy tín cũng không phải rất cao. Tại sao cùng thời kỳ, nếu không phải là Hà Tín, Vương Tiễn hai vị tướng quân cảnh giới đã là thiên nhân, chuyện này có chút vượt qua tình báo của bọn hắn, dẫn đến đánh một cái trở tay không kịp lời nói. Nam Cương chiến loạn còn thật sự không chắc chắn có thể nhanh như vậy kết thúc. Đồng dạng, Tây Bực gia Phật quốc cũng là như thế. Nhìn thế công hung mãnh, trên thực tế bất quá là mặt ngoài thôi. Phật nói, không thể sát sinh, phải để ý duyên phận. Trên thực tế, huyết La Hán, huyết Bồ Đề, cái này không phải đều là cần máu tươi đi tới sao? Huyết La Hán lực sát thương tuyệt đối là lớn, xem bộ dáng là cùng Phật đạo vi phạm, nhưng cũng bất quá là Phật tu một loại thủ đoạn thôi. Yêu Tăng Pháp Hải tại tốt độ trong chùa địa vị là rất cao. Bạch Bảo Quân, tăng thêm Tây Quân Đô đốc liên hợp ba châu thích sứ đã đem ra Phật quốc đám kia tăng lữ, đánh tới không dám xuất hiện tại chùa miếu bên ngoài. Mà thập đại chùa miếu đã chỉ còn lại có ngũ đại chùa miếu, có thể nói, bây giờ ra Phật quốc, thực lực mười không còn một. Giờ thì đến. Trong hậu điện, Cố Bạch đã tại thị nữ phục thị dưới, đổi lại một thân chương 12 văn cổ lở phục. Thiên tử khí vận quyết tự động mở ra. Quân quân vận chuyển. Đi thôi. Trong lòng Cố Bạch đối với mình nói một câu. Đưa tay nhìn chung quanh trên người tinh mỹ trang phục một vòng sau, ngửa đầu, hít sâu một hơi. Nhấc chân rời đi. Trong điện, thị nữ nhao nhao hai tay vén tại chân ổ chỗ, quỳ trên mặt đất, cùng tiễn rời đi. Đón mới lên nắng sớm, Cố Bạch nhanh chân lưu tình dọc theo đường. Rất kỳ quái. Mới đầu, hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Nếu là nói, thế gian có gì khẩn trương nhất sự tình? Cái kia đoán chừng không có một sự kiện có thể lớn hơn tại làm hoàng đế, khi một nước chi chủ. Thế nhưng là, đi tới, Cố Bạch bỗng nhiên cảm thấy cơ thể càng thêm thuần thục, tựa như đã thích ứng. Đi ra cửa điện, ngồi lên Long Văn Kim Tiệu, cứ vậy rời đi. Dọc theo đường bên trên, vô luận là thân phận bực nào người, đều quỳ trên mặt đất, ba bái chín gấu, thái độ cung kính. Đối với vị này đại ngụy sắp nên đón tân đế, không người không phải tôn trọng. Đông, thùng thùng, đông đông đông. Cố Bạch đạp thái giám cong đi xuống, cũng chính là cùng trong lúc nhất thời. Nắng sớm triệt để đem màn trời phía trên tầng mây bạch phá, dương quang hoàn toàn hiện ra, giống như từng đạo kim sắc lưu hoa bản bao phủ tại đại ngụy các nơi. Cũng là cùng thời khắc đó, đại ngụy, trời nam biển bắc, thần châu trên dưới, toàn bộ tấu chuông reo âm thanh. 9000 phía dưới, ngang dài không ngừng. Cố Bạch chậm rãi ngồi ở trên long ỷ vảy rồng kim thảm phủ kín toàn bộ càn khôn trong điện. Bách quan nhao nhao đổi lại trước nay chưa có, mới lễ phục, đối với lần này tân đế đăng cơ, vô cùng trịnh trọng. Mới lại bộ thượng thư Minh Doi tấu vang dội 3 tiếng. Bách quan túi đầu. Đại thái giám Tào Chính thuần nâng cao long văn thánh chỉ, phụ thiên thừa vận cao giọng tuyên đọc chiếu thư. Một tiếng tiếp lấy một tiếng. Tiếng nói tính đến. Bách quan quỳ xuống đất. Vô luận người nào, ba quỳ chín lạy. Cố Bạch cảm thấy trong toàn thân phảng phất tắm rửa gió xuân. Đại ngụy khí vận nhao nhao hướng chạy Cố Bạch. Hắn nói khẽ, "Hệ thống, đánh dấu. Đinh, hôm nay đánh dấu thành công ban thưởng, Trấn Quốc Ngọc tỷ thụ mệnh Vũ Thiên, ký thọ Vĩnh Dương, đại ngụy bản kỷ, Sa Minh lịch 75 năm, bát hoàng tử thiên tư kiêu căng, viên đế băng hà, lập bát hoàng tử." Đến nước này, Cố Bạch đăng cơ làm đế, đổi quốc hiệu vì Hạ. Đại hạ bản kỷ nói, "Nông lịch 1 năm, thủy tổ đế đăng cơ ngày đó, Cửu Long lâm không, trời ban điểm lành, giống như kỳ lân, phượng minh long hống, chấn động thần châu." Nông lịch 1 năm thu, tướng quân Bạch khởi xuất lĩnh 50 vạn thần hạ quân quét ngang Bắc Cương, Nam Cương, thu phục cựu địa Tây vực. Vạn dân cùng chúc mừng. Nông lịch 5 năm đông, Đông Hải yêu tộc ngỗ nghịch đế tâm, tướng quân Điển Vi xuất quân chinh chiến, thu phục Hải Dương. Nông lịch 6 năm xuân, thừa tướng Lý Tư lớn đổi khoa cử quy định. Nông lịch 15 năm xuân, thủy tổ đế đột phá tiên nhân. Nông lịch 16 năm hạ, trên trời tiên nhân tức giận, thủy tổ đế chấn lui bản tiên. Đế lệnh nói, tiên nhân tham lam, chớp cái gì chi đáng tiếc, lệnh ngông điểm tướng quân nghịch mệnh tiên nhân. Lịch sử xưng, Chu Tiên. Quyển sách xong. Viết xong quyển sách này, kỳ thực ta cũng là có chút cảm khái a, tính toán đâu ra đấy, kỳ thực quyển sách này xem như ta cuốn thứ nhất kết thúc sách, vẫn là ta cuốn thứ nhất 20 vạn chữ trở lên sách. Chắc hẳn các vị độc giả đại đa số có thể nhìn ra, do ta viết là nhiều nát vụn. Ha 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 ha. Nếu như không có đại gia phê bình, ta cũng không thể tiến bộ. Tác giả ở đây cho đại gia cúc không người, kỳ ma mấy. Tóm lại đâu, quyển sách này chiến lược là sụp đổ nhanh vô cùng, cũng không có chắc chắn hảo quyển sách này kịch bản. Nếu là ta còn nghĩ viết, kỳ thực còn có thể viết mấy chục vạn chữ. Ha 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 ha. Chỉ đùa một chút. Kết thúc. Cũng là không muốn lại uy các vị độc giả, thật sự là viết không tốt lắm. Tác giả cũng là biết đến. Bất quá tác giả cam đoan, quyển sách tiếp theo tuyệt đối tốt. Ở đây, tác giả lần nữa cảm tạ một đường truy học độc giả đại đại. Lần nữa cúi người. Đương nhiên, quyển sách tiếp theo đâu cũng đã nghĩ kỹ, cũng đã mở ra. Muốn tiếp tục phê bình tác giả, để cho tác giả tiến bộ người đâu, có thể tại sau đó nhìn ta trang chủ a. Ha 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 ha. Cảm tạ các vị độc giả cực lớn. Túi đầu ba cái. Các vị độc giả, thiên ngôn văn ngữ, không bằng một câu có duyên gặp lại. Gặp lại, các vị. Bốn túi đầu.